xưa thỉnh ca mẫu nị phần. Nam mô bổn sư thỉnh ca mẫu nị phần. Nam mô bổn sư thỉnh ca mẫu nị phần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang gặp nhau trong một loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiện giảng, và hôm nay là bài thứ 111, có ba con số 1. Thì tức là Hòa Thượng hay nói với chúng ta là chỉ cần một bộ kinh, một pháp môn, một bộ kinh, một đường hướng, một mục tiêu. Tức là một bộ một pháp môn là pháp môn tịnh độ, một bộ kinh là bộ kinh Vô Lượng Thọ, một phương hướng là chúng ta chỉ có vãng sanh, một mục tiêu cũng nghĩ là về Tây Phương Cực Lạc, và nhất môn thâm nhập trường thọ hưởng tu, tức là chỉ có một môn mà vào sâu được một môn và mình không tu lâu dài. Tu hành sự khó khăn nhất của mọi người thời nay là không có kiên trì, không có kiên nhẫn để mà mình đi được đường dài. Chúng sanh thì phát tâm nhiều như bông xoài, nhưng mà người đậu được, người có thể giữ được tâm thì chỉ ít như là trái xoài. Quý vị thấy cái xoài mà nó trổ bông á, thì bông nó trắng hết luôn, nó có thể đầy hết nhưng mà nó rụng hết à, chỉ có vài trái xoài mà thôi. Cũng vậy, hàng Bồ Tát phát tâm thì nhiều như là bông xoài, nhưng mà những hàng Bồ Tát có thể giữ được tâm ấy thì chỉ là ít như là vài trái xoài mà thôi. Đây là lời không phải chúng ta nói, mà lời trong Kinh Phật nói. Trong Kinh Phật nói hàng Bồ Tát, Bồ Tát nào? Hàng Bồ Tát trong thập tính của viên giáo thì giống như là những cái bông gòn nó theo gió mà bay trôi nổi khắp nơi. Rồi họ phát tâm lành, nhưng rồi chẳng bao lâu liền thoái thất. Tức là ở trong viên giáo thì quý vị khi nào phát tâm mà trụ được, chỉ khi nào chúng ta chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Còn nếu như địa vị mình chưa tới sơ quả Tu Đà Hoàn thì coi như tâm đó phát lên thì chỉ phát tạm thời, rồi có thể sau đó quên mất. Vài năm là quên, vài tháng là quên, thậm chí phát chẳng bao lâu gặp chướng ngại liền lui sụp. Cho nên Bồ Tát trong đó là Bồ Tát là Phật cũng cũng từ bi gọi là Bồ Tát. Giống như chúng ta thọ Bồ Tát giới, hoặc là chúng ta học theo Đại Thừa, chúng ta cũng gọi là Bồ Tát. Bồ Tát đó là Bồ Tát trong thập tính của Hoa Nghiêm, thập tính của viên giáo Hoa Nghiêm, thì thập tính đó chẳng có tính gì hết. Thập tính đó, quên, Thiện Trang nó nhầm, thập tính đó là thập tính của biệt giáo, không có tính gì hết nha. Đã là nói thập tính là của biệt giáo, chứ còn thập tính của viên giáo là ngon lắm rồi. Cho nên trong Bồ Tát của biệt giáo là như vậy đó, cho chúng ta những hàng đó nên tu hành. Việc tu hành thì gì? Khó vô cùng. Đoạn phiền não, Thiện Trang quên tên bộ kinh rồi. Trong kinh A-Hàm, Đức Phật nói việc đoạn phiền não giống như một người mà có thể chặn được dòng bốn cái dòng nước lớn, phải giống dòng thác nước á quý vị. Quý vị thấy nước nó chảy mạnh như thế nào, bốn dòng thác đó, mà nó chảy mạnh vậy, mà một người mà làm sao sức đâu mà chặn được bốn dòng thác đó. Nếu như chúng ta chặn được, đứng được bốn dòng thác đó thì chúng ta thắng được, thắng được phiền não, tức là chúng ta chứng quả. Cho nên tu hành không chứng quả là chuyện bình thường, chứng quả là chuyện phi thường. Ở trong vòng sanh tử là bình thường, ra khỏi vòng sanh tử mới là phi thường. Cho nên là những người làm được là những người phi thường. Quý vị nghe một bộ kinh mà nghe từ đó đến giờ không thoái chuyển là cũng là phi thường, không đơn giản. Hòa Thượng nói có những người chỉ có duyên lành, họ chỉ nghe một chút thôi là họ không chịu nổi vì khó quá, nghe không vô, không kiên trì, không nghe được. Còn có người tí là họ nghe không hiểu, nghe không vô, nhưng mà họ cứ nghe từ năm này qua tháng nọ, nghe hoài cũng vô. Đó, vậy từ từ nó vô quý vị. À, cho nên có một số đồng tu hồi trước nghe pháp không hiểu, nhưng mà dần dần nghe pháp dần dần hiểu sáng tỏ mọi thứ. Thì nếu như mình sáng tỏ rồi thì con đường tu hành mình phải nói càng ngày càng thuận lợi. Mình tu hành sở dĩ không được là đa phần là mình không sáng tỏ, thứ hai là mình không khống chế được nghiệp chướng, không có chặn được cái phiền não đó. Cho nên là khi nào người nào ngộ đó, ngộ đạo là giống như thế nào, Thiện Trang đưa ra một ví dụ để quý vị hiểu. Giữa khai ngộ và chứng ngộ vẫn còn khác nhau. Người khai ngộ tức là hiểu rất rõ về giáo pháp rồi thì vẫn chưa phải chứng ngộ, vẫn chưa ra khỏi sanh tử. Tại sao vậy? Đó, thì giống như quý vị tưởng tượng nè, có một cái con sông đó gọi là con sông sanh tử. Tức là bên bờ này thì gọi là bờ sanh tử, bên bờ bên kia gọi là bờ bỉ ngạn, đó là đáo bỉ ngạn, mình là mục tiêu qua bên bờ bên kia. Bên kia là bờ giải thoát. Thì nếu người người khai ngộ thì họ giống như là họ đã đến được cái bờ bên này rồi, thấy con sông rồi, chỉ còn lội qua sông nữa là xong. Quý vị hiểu mà. Nhưng mà khổ nổi con sông nó nước nó chảy mạnh lắm, không có chỗ qua. Cho nên họ thấy cái bờ kia, họ có thể diễn tả là à, pháp vi diệu rất sâu, vô thượng vân vân, pháp thế nào, nói về lý vân vân rất là thông suốt, nhưng mà họ không qua bên kia, chưa qua bên kia được. Tại sao? Nước sông sâu quá, bây giờ lội xuống là nó trôi không được. Phải đi thế nào? Phải họ cần phải cần thời gian. Thời gian là gì? Họ đi men theo cái bờ sông á, men theo bờ sông để tìm chỗ nào có cái cầu mà bước qua, hoặc là chỗ nào nước cạn để mà lội qua được. Còn chỗ này sâu quá, chỗ này nhiều nước quá, sóng dữ quá, không qua được. Cho nên họ có thể nhìn thấy cái bờ bên kia nào à, ruộng lúa nương dâu gì bên kia họ thấy rõ lắm, họ có thể tả được là à bên kia ruộng lúa nương dâu thế sao đó, tả giáo pháp Như Lai, nói như pháp Như Lai được, nhưng vẫn chưa qua được quý vị, vẫn cần thời gian đó. Bây giờ phải đi tìm, cho nên hên xui lúc mà tìm đúng may quá đúng cái chỗ cái cầu đó. Còn chúng ta là gì? Chúng ta không tới đó quý vị, chúng ta là đa phần ở đâu, ở trong rừng rậm rừng sâu của gì, của luân hồi lục đạo, chìm đắm trong rừng đó, toàn là bò cạp nè, toàn là rắn rết nè, hổ bò, sói nè, lang sói nè, đuổi mình đó, rất nhiều dụ hoặc cạm bẫy, nào là trái cây độc nè, ăn vô là chết nè, nào là rắn độc mà nếu mà sơ sẩy nó cắn chết nè đó. Thì chúng ta là đang tu trên con đường đi của mình, đi như vậy đó, đa phần chúng ta vậy. Và nếu như chúng ta đi ra được, quý vị đang hướng về cái hướng mà ra được bờ sông á, thì cái đó gọi là sơ quả hướng, mình đang đi được rồi đó, nên chưa, mình đi đúng hướng rồi đó, gọi là sơ quả hướng mà. Và cái sơ quả hướng đó nó chưa chắc là hướng tới, nhưng mà dù sao cũng có khả năng tới, cho nên gọi là sơ quả hướng. Còn những người mà mê mờ đối với giáo pháp, không biết đường đi, tức là họ vẫn chưa định được cái hướng ra khỏi khu rừng đó, là họ giống như là gì, họ giống như là những người mà ngập chìm ở trong vòng đó, rừng đó, cho nên là mê mờ rất khó. Cho nên học giáo pháp là gì? Học giáo pháp là giống như đi con đường ra khỏi sanh tử, ra cái đầm lầy đầy khó khăn chông gai như thế. Chỉ cần mình đi đúng hướng và mình có hy vọng ra tới bờ sông rồi, chỉ bây giờ còn cách vượt sông nữa thôi. Và vượt sông nữa thì dễ rồi đúng không quý vị? Có nghĩa là người mà tới bước khai ngộ rồi thì sanh tử là họ có gần như là có hạn kỳ. Vì sao? Vì giờ họ chỉ cần đi lên đi xuống trên cái dọc cái bờ sông đó, lúc nào đó cũng sẽ tìm được cái đường để mày qua. À, thế sẽ chỗ nào đó nước sông nó cạn, hay là cái chỗ đó có cầu, hoặc là có đò có thuyền gì đó rồi sẽ vượt qua được đó. Cho nên là hoặc là họ sẽ tìm cách kết bè để mà chèo qua sông đó. Cho nên là tới đó rồi cái như thấy bên bờ kia là có hy vọng. Cho nên việc học giáo pháp cũng rất quan trọng, việc học không uổng công nên chúng ta cũng học. Còn nếu mà người mà không cần nhiều thì thôi, đó, tu niệm Phật giống như mình gì thôi, ở trong rừng sâu cũng được. Phật nói con cứ hét lên, đánh tín hiệu lên đó, con trèo lên cây cho ta đi ngang qua, ta thấy tín hiệu ta bắt một cái là con lên máy bay con về Tây Phương Cực Lạc, chưa cần ra khỏi rừng rậm rừng sâu cũng có thể về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên bây giờ vấn đề chúng ta tu kiểu gì à, chúng ta đã hiện tại chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ, tất nhiên là chúng ta tu cả hai điều đó. Một điều nhất là vừa ở trong rừng sâu ngập lội đầy rắn rết rồi vân vân, nhưng mà vẫn gì cố gắng phát tín hiệu lên trên để cho gì máy bay cứu hộ bay ngang qua thấy được, đó là Đức Phật à, Đức A Di Đà Phật, ngài ở trên ngài đã thấy thì ngài thả dây xuống mình mới lên máy bay về. Cho nên mình phải đánh tín hiệu lên bằng cách nào? Phải niệm Phật à, cho nên thường xuyên niệm Phật để là gì, giống như phát tín hiệu thường xuyên lên trên để cho bầu trời á, để cho máy bay thấy, chứ rừng sâu nó làm sao thấy được đó. Cho nên nếu quên niệm Phật nhiều khi máy bay đi ngang qua nhưng mà mình không phát tín hiệu máy bay không thấy, quý vị hiểu không ạ? Đó giống như chúng ta lạc trong rừng rậm như vậy. Ngoài ra chúng ta cũng còn, tại vì chúng ta chưa thấy máy bay đâu chứ hết, lâu lâu mới có chuyến bay qua hay thế nào đó chúng ta không thấy, tại rừng rậm quá, cho nên chúng ta cũng vừa lần mò con đường đi ra bằng cách khác nữa là đi ra bờ sông. Cho nên nếu càng ra ngoài thì càng dễ đoán, quý vị hiểu không? Ở trong rừng rậm thì khó đoán, nên đi càng ra ngoài thì càng dễ đoán. Và nếu như chúng ta học được thông được kinh giáo thì cái đường mình giảng sanh càng dễ. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn học, chúng ta phải bám theo. Cho nên là qua ví dụ vừa rồi thì quý vị thấy rất rõ tại sao chúng ta học đúng không ạ? Tại sao chúng ta phải tu, chúng tại sao chúng ta niệm Phật. Cho nên là nếu như chúng ta đi được ra bờ sông rồi thì chúng ta coi như là con đường sanh tử luân hồi chúng ta có ngày kết thúc, sẽ có gần như là có ngày kết thúc, không còn là ô lô xa nữa. Hên thì mình sẽ giải quyết đời này, còn không hên thì xui quá thì là tha thêm mấy lần nữa, tại vì lúc đó chủng tử đã đầy đủ, đà la ni trong người đã đủ, cho dù không có Phật ra đời quý vị cũng sẽ chứng được độc giác Phật bích chi Phật đó. Cho nên là cũng thể thành tựu. Cho nên là việc học, biết đâu một đời mình tu hành tiên là không có khá, nhưng mà biết đâu lúc nào người ta nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Nhiều người quý vị thấy thành Trang thấy trong đồng tu á, có những người hồi xưa mới vô ngơ ngơ ngác ngác không biết gì cả, nhưng mà sau mấy năm họ vượt lên rất là nhanh, thậm chí có người mấy tháng là vượt lên rất nhanh đó. Đó là gì? Thiện căn không thể nghĩ bàn. Cho nên đừng có tự khinh mình đừng nghĩ mình dốt, đừng nghĩ thế này thế kia, không phải, mình chưa tới mà thôi, chưa đến lúc, chưa tìm được cái sống rà để thôi. Cho nên là cố gắng nha, đừng có nản chí. Thì đó là nói để động viên quý vị, chúng ta vào phần hôm nay chúng ta vào học và tiếp bữa chúng ta đang học về năm thân Phật. Hôm bữa quý vị nhớ hả, chúng ta đang học về năm thân Phật. Thứ nhất là pháp thân, thứ hai là báo thân, thứ ba là ứng thân, và thứ tư chúng ta đang dừng ở hóa thân. Bây giờ thứ năm chúng ta còn có đẳng lưu thân, ngũ đẳng lưu thân, mật giáo sở lập tứ thân chi nhất. Tức là cái thân thứ năm là đẳng lưu thân, thì ở trong mật giáo tức là giáo pháp của mật tông á, giáo pháp của mật tông đã lập lên một trong bốn thân. Đấy, mật mật tông thì lập lên một thân Phật thân thị hiện vi giữ thiên nhân thiên quỷ súc đẳng loại đặc hình chi thân. Tức là cái Phật thân Phật này nè, thân Phật thứ năm nè là thì thị hiện làm một cái gì, cái thân đồng hình, tức là giống cái hình của loại của các loài chúng sanh như người, trời, súc sanh, ngạ quỷ, vân vân đó. Rồi dị loại khả đắc kiến chi, các loài khác á, các dị loại, các loài khác nhau thì có thể thấy được cái thân này. Quý vị hiểu không ạ? Có nghĩa là thân thứ năm này đẳng lưu thân là gì? Thật ra là cũng là một loại trong ứng thân hóa thân mà thôi, một loại hóa thân mà thôi. Tức là Phật á, có thể hiện ra nhiều thân, thân dành cho mỗi các loài khác nhau, ví dụ như ở thân ở cõi trời, thân cõi người. Thì nếu như đối với chúng sanh ở cõi người thì Phật hiện thân người, đối với chúng sanh ở cõi địa ngục thì hiện thân địa ngục, cả súc sanh thì hiện súc sanh, vân vân, hiện cái thân tương ưng như vậy. Cho nên cái thân, gọi là đẳng lưu thân, đẳng là giống giống vậy, lưu là cái chúng ta nó cái gọi là tầng lớp, lưu là tầng lớp, giống như thượng lưu hạ lưu đó quý vị. Thượng lưu tầng lớp, thượng lưu là tầng lớp trên nguồn á đó, là những người cao trong cao trong xã hội á. Thì vậy cho nên tùy theo cái loài, tùy theo cái loại chúng sanh mà Phật hiện thân giống như vậy, để cho gì, những cái người đó, những chúng sanh đó họ thấy được thân đó. Thì thân thứ năm này gọi là đẳng lưu thân. Thì thật ra cái cách này là đặt của mật tông mà đưa ra, chứ còn thật ra nó cũng là thuộc về hóa thân mà thôi, nhưng mà chia ra như vậy thì càng rõ. Cho nên á, nhiều khi mình không học á, mình không thông á, thì mình sẽ bị vướng mắc. Mình nói ủa sao kỳ, bên này nói ba thân, bên kia nói bốn thân, bên kia nói năm thân. Thì ba bốn hay năm thì chẳng qua là tách ra hay nhập vô mà thôi. Đôi khi nói cho rõ một vấn đề nào đó thì tách ra đó. Giống như chúng ta học bên giáo pháp của tứ giáo hoa nghi, tứ giáo hoa pháp, chúng ta thấy tứ giáo hoa pháp hoa nghi á là gì, tạng thông biệt viên á. Thì chúng ta thấy rõ ràng mới đầu học nó xong rối quá, làm Phật thì chia nhiều kiểu quá, lúc thì viên giáo, lúc thì biệt giáo, lúc thì thông giáo, lúc tạng giáo, rồi vấn đề là nằm ở chỗ nào. Thật ra có nhiều người học rồi nhưng mà không hiểu tại sao nó vấn đề chỗ nào. Đó là tại vì Phật tùy theo căn cơ chúng sanh mà thuyết. Giống như quý vị biết học về tạng giáo, tức là tiểu thừa đó, thì giáo pháp của tiểu thừa để làm gì, để mình ra khỏi sanh tử là quan trọng, cho nên dạy cho những người muốn ra khỏi sanh tử là quan trọng, thì chỉ dừng dạy kỹ cho họ ở cái phần đầu đó thôi. Cho nên chia chẻ các địa vị nào, mới đầu phải sơ quả hướng, rồi mới sơ quả tu đà hoàn, rồi đến phần nhị quả hướng, rồi nhị quả tứ đà hàm, cho đến tứ quả đó. Thì có thể chia ra như vậy, nhưng mà tới địa vị biệt giáo, biệt giáo thì sao, biệt giáo thì phát tâm bồ đề quan trọng. Cho nên đầu tiên cho luôn thêm thập tính của biệt giáo là ưu tiên, coi như chưa có chứng đắc gì hết, nhưng mà Phật cũng cho là thập tính để cho gì, tăng cái niềm tin cho chúng sanh, an ủi mình, bồ tát phát tâm đi con là bồ tát kiểu vậy đó. Và cái địa vị tu chứng quan trọng là gì, phải mở đâu từ sớ trụ của biệt giáo trở lên. Còn Hoa Nghiêm á, Hoa Nghiêm và Viên Giáo là gì? Quan trọng của Hoa Nghiêm là hộ pháp hộ thông nguyên, là pháp thân đại sĩ, là đối tượng cơ bản. Cho nên chia quan trọng nhất là chia cho họ cái chỗ nào, là 41 địa vị pháp thân đại sĩ đó, là đoạn hết đoạn tập khí phiền não vô thủy vô minh đó. Cho nên chia cái phần đó dài hơn, còn cái phần khác á chia ngắn lại, quý vị hiểu mà. Giống như cái lộ trình mình đi từ từ Việt Việt Nam mình á, mình ở Việt Nam mình đi từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Bây giờ nếu mình nói một cái lộ trình nó dài dằng dẵng nè, nào từ Hà Nội phải đi tới Thanh Hóa nè, phải đi qua Nghệ An nè, rồi bắt đầu Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, rồi nói dài quá, nó kể hết bao nhiêu tỉnh thành, người ta nghe người ta ngán quá, không cần thiết. Thì bây giờ cái người mới xuất phát á thì Phật chỉ cho kỹ cái đoạn đường đó gồm qua tỉnh tỉnh nào nào, nhưng mà người tới Huế rồi á thì nói kỹ hơn cái đoạn đường tiếp theo thôi, cái đoạn tiếp theo của họ chia kỹ ra đó, nói rõ hơn, thậm chí phải chia chẻ ra ở trong Huế đó phải đi qua huyện nào, đúng không đó, vân vân, cái quốc lộ 1A phải nói như vậy. Cho nên đó là toàn là diệu dụng của Phật để mà thuyết kinh hết, quý vị hiểu mà. Cho nên là mình học á, càng học về sau mình càng sáng tỏ, thì mình không có nghi ngờ đối với giáo pháp của Phật. Còn mới học vô á, người học có chút xíu rồi nghi ngờ đó, rất nhiều cái sự nghi ngờ nghi hoặc mà không hiểu đó. Giống như những người mà đặc biệt là chỉ không có tu, chỉ gọi là học một chút xíu rồi cái nhào vô coi coi gì đó là nó sẽ rất nhiều nghi ngờ, càng học càng nghi nữa, và học không hiểu thì nó càng nghi. Cho nên là học làm sao mà không nghi á thì đó là học đúng. Vấn đề Phật pháp là có nhiều vấn đề, nhiều mặt, nhiều góc cạnh, mình phải hiểu hết là mình biết là dung thông lại tại sao là như vậy đó. Thì cái mà dung thông lại đó, cái đó là nó thuộc về cái trí huệ giải thoát, cái trí huệ bát nhã mình phải có. Còn người thế gian á, họ dùng cái ý thức phân biệt á, cái ý thức thứ sáu phân biệt á, thì họ không có trí huệ đó, thì người ta sẽ phân biệt ra, cho nên càng học càng nghi đó. Cho nên có cái okay, vị sư đó lên nói gì đó, tam cái gì con ra đời không thời không có Phật á, cái gì con chỉ để lại vài pho kinh đó, đó, rồi cái gì nam với bắc tha hồ mà đối chiếu đó, đó những người đó họ học bằng cái tri thức, cho nên họ nghi đó, họ không hiểu được. À, cho nên người mà học á, mà thật sự á, không dùng tri thức á, không có dùng cái trí của thế gian á, mà hãy dùng cái tâm huệ bát nhã đó, họ sẽ dần dần dung thông. Thì dù có học đại thừa hay tiểu thừa, học có A Hàm hay là Nikaya chăng nữa, học cái đại thừa cũng nữa, cũng nó cũng nhập vào là một thôi, không có vấn đề gì hết đó. Đây cho nên là mình hãy làm học giả, đừng mình đừng làm học giả, mình là hành giả nha. Mình hãy học Phật chứ không phải là Phật học đó. Vấn đề là chúng ta học mà phải hiểu như vậy. Cho nên chỉ cần người ta hỏi cả là mình biết ngày ngay người đó tu hay không đó. Giống như bữa hôm qua có người hỏi trong Phật học vấn đáp á, câu hỏi là mình biết ngay người ta học giả không phải là học thật à, tức là không có học, không có tu. Cho nên không hiểu, nghe Phật nói giống như Như Lai, kêu có một Như Lai à, quý vị nghĩ sao một Như Lai đọc bao nhiêu kinh mà một cái quý vị không biết nữa. Kinh nào, kinh A Di Đà thì nói A Di Đà Như Lai, để dược sư thì dược sư Như Lai, rồi Tỳ Lô Giá La Như Lai, rồi vân vân quá trời Như Lai, mà kia có một Như Lai à. À, tức là họ không hiểu một Như Lai là khi nào là nói trên lý, lý là một tự tánh đó. Còn khi mà nói Như Lai là nói phân biệt ra với chúng sanh. Cho nên là những người người ta học cái chấp chấp gọi là chấp nhoáng ở đầu chút xíu, rồi hang cổ cũng không biết, họ hỏi lung tung lăng tan vậy đó. Nên đôi khi quý vị thấy những học giả không giải quyết được vấn đề sanh tử là vậy. Cho nên chúng ta cố gắng học để mà tu, chứ không phải học để càng phân ngày càng phân biệt. Rồi chúng ta vào đây nha. Như vậy là mục thứ năm ở đây là nói là Đẳng Lưu Thân là một trong bốn thân được mật giáo lập ra. Thân Phật thị hiện là thân hình cùng loại với chúng sanh, cõi người, cõi trời, cõi quỷ, cõi súc sanh, vân vân, các loài khác nhau có thể thấy được thân hình này. Cho nên là thân Đẳng Lưu Thân, ví dụ như mình thấy rõ ràng á, là này đúng không, thân hình này. Ví dụ như bây giờ đây chúng ta niệm Phật, rồi chúng ta thấy Phật, có người nói thấy Phật mà hòa thượng giảng mà thầy nói thấy Phật là tốt, mà sao hòa thượng nói thấy Phật là vọng tưởng. Mà đó thật ra quý vị nghe không hết, tại vì Thiện Trang thì Thiện Trang nói, Thiện Trang giảng có nhiều lúc á, rồi hòa thượng cũng giảng nhiều lúc rồi, không phải lúc nào mình phải ôm một cái mà mình chấp vô là chết nha. Khi nào thấy Phật thật và khi nào thấy Phật là giả, khi nào là vọng và khi nào là chân, mình phải phân biệt. Thì vấn đề này Thiện Trang giảng lâu rồi. Ví dụ như những người phạm giới nha, Thiện Trang nói cái gì, những người phạm giới mà họ thấy Phật thế nào mà họ hết, gọi là trong giới luật á, nói là gì, họ thấy được hảo tướng đó. Hảo tướng là tướng lành á, hảo tướng là tướng lành. Ví dụ như thấy Phật tới xoa đầu thọ ký, hay là thấy Phật hay thấy hào quang Phật phóng vào người mình, vân vân, những cái đó là cái hiện tướng. Nhưng mà những người thấy như vậy có phải là hết tội hay chưa? Chưa chắc. Tại sao? Nó vấn đề là phải thấy thật à. Thì vấn đề thấy thật hay thấy giả thì Trang đã phân tích ở nhiều bài rồi. Tức là khi mà thấy, gọi là có cái bài hòa thượng cũng nói nó gọi là hào quang của khác biệt của hào quang ma, ma và Phật đó. Đó. Tức là gì? Nếu ánh sáng của Phật thì khác, ánh sáng của ma khác. Ví dụ chúng ta nằm mơ chúng ta thấy Phật đúng không? Nhưng mà sau khi tỉnh dậy mình rất là mơ màng, thậm chí mình không có rõ ràng, mà đầu óc mình ngu muội, mà thậm chí nó mệt người ra, thì đó là giả đó. Đó là mình vọng tưởng, hoặc là ma, mình vọng nhiều quá cho nên ma nó vô nó phá mình, nó hiện ra Phật giả đó. Hả? Còn nếu như quý vị thấy Phật mà trong giấc mơ đó, quý vị vậy thấy, quý vị thấy rất rõ ràng, sáng suốt và với người nhẹ nhàng nhu nhuyễn, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nếu mà có thấy được cái, nếu chạm được ánh sáng của con đó thì được thân tâm nhu nhuyễn đó, an lạc đó, đó 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 Phật đó. Và khi thí vị thức dậy thì người nhẹ nhàng sáng suốt, phiền não tiêu đi, nghiệp chướng nó cũng bớt bớt đi nhẹ nhàng. Và cái đặc biệt như những sắc dục năm nũ nó không khởi. Những cái đó, đó là mình thấy Phật thật. Cho nên và như hôm thường nếu như quý vị thấy Phật thật á, thì quý vị thấy là thường những cảnh đó nó rất rõ ràng, chứ không phải mơ hồ. À, nó rõ ràng á, rất là rõ ràng giống như thức vậy đó. Cho nên đó là gì? Thật ra là trạng thái nó giống như là mình ngủ thì mình buông tâm xuống, cho nên nó có thể vào định được. Phật nhờ giấc mộng, nhưng thật ra là nhờ trong định. À, một phần của định vào vào trong đó để giúp mình. Cho nên là đó là những người ai mà bị phạm giới á, mà tu để sám hối, để mà thấy để hảo tướng đó, là thấy được như vậy đó. À, thì trong nói là có thể thấy hào quang Phật. Ví dụ như quý vị có thể thấy từ một cái tượng Phật, đúng không? Từ một tượng Phật thờ trên bàn thờ của quý vị nha, tự nhiên bữa nay Phật thượng Phật nó phát ra một cái tia hào quang từ cái chấm bạch thảo nè, rồi nó chiếu lên người quý vị, cái gì thấy rất là an lạc nhẹ nhàng. À, quý vị thức dậy hình như thật. Ủa, quý vị nhìn vào quý vị, ủa hình như bữa nay Phật phóng qua ánh sáng của mình đó đó, và rõ ràng như vậy. Từ đó nó phiền não nó cũng bớt, quý vị có thể an lạc mấy ngày trời, đó mới là thật nha. Còn quý vị thấy vọng mà không thật đâu, mà đó. Nên là phải phân biệt. Mình học á, mình học mà phải học thông. Đôi khi thầy Trang nói lược, tại vì cái phần này thầy Trang đã giảng lâu rồi, giảng lâu rồi. Cho nên là khi thầy Trang nói những người mà thấy hảo tướng, thấy Phật rồi là hết nghiệp đó, hết nghiệp phá giới rồi đó, hết rồi đó. Đó là mình nói lược, chứ không phải mình nói quý vị không nghe cái bộ trước rồi mới quý vị nghe. Không nghe những bài trước của quý vị nói giữa chừng thì quý vị lại là chấp bệnh tử thì không có hiểu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào tiếp theo nha quý vị. Kim kinh tắc Phật ư nhất thân, tức là ở kinh này thì Phật chỉ có Đức Phật chỉ cần với một thân thôi. Hiện vô lượng chủng chủng chi thân, tức là hiện vô lượng đủ loại thân. À, cái này chữ chi nè, nhiều người á, người bắt đầu không biết nữa, là bắt đầu đảo cái chữ thân lần trước. Hay gọi là hiện vô lượng thân chủng loại là 7 á. Tại vì sao? Cái chữ chủng chủng này á, nó là số từ trong chữ chi, nó không có đảo. À, cho nên là nhiều người học không học Hán cổ rồi cái đảo lung tung lan tan, dịch nghĩa thành cái ý nghĩa nó khác mất. Nó không có đúng. À, quý vị nên nhớ vậy. Chữ chi thông thường là nó sẽ đảo, nhưng mà riêng cái trường hợp mà số từ nó không có đảo. À, cái lượng từ nó với số từ nó không có đảo đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu ra vậy, mà Phật trong kinh này thì Phật với một thân mà hiện ra vô lượng đủ loại thân. À, chứ vô lượng là chỉ về số lượng nhiều, còn đủ loại là chủng loại. À, tức là chủng loại có trời, người, Atula, địa ngục, quỷ, súc sanh rồi đó. Đó. Khả sử chủng chủng chúng sanh các đắc kiến, có thể khiến cho đủ loại chúng sanh mỗi mỗi được thấy, hay mỗi mỗi thấy được. Thì chúng ta thấy là điều này thì chúng ta học rồi. Đồng biểu viên minh cụ đức bất khả tư nghì cảnh giới. Đồng với biểu thị cảnh giới vậy, cảnh hay tỏ rõ ra cảnh giới gì đây? Cảnh giới là không thể nghĩ bàn. Trong kinh Hoa Nghiêm quyền môn thứ 10 là gì? Viên minh cụ đức. Viên minh cụ đức thì quyền môn này là quyền môn thứ 10 nha. Để quý vị biết cái quyền môn thứ 10 này, ai biết giải thích ra tại sao nó là quyền môn thứ 10. Thì ra nếu mà quyền môn thứ 10 thì gom hết các quyền môn trước thôi, đúng không? Ví dụ như là gì, tại thập thế cách pháp vị thành nó cũng có trong này đó. Thì ở đây một thân của Phật mà hiện ra trong ba đời, cho nên là quá khứ hiện tại vị lai, và trong ba đời cũng có những cái đời khác nữa, rồi cho nên cộng lại 10 đời, cho nên là cũng đấy là thập thế cách pháp vị thành là vậy. Các quý vị thấy, cho nên ở đây á, cái đi một đoạn là có kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà chúng ta giảng kinh Hoa Nghiêm nhiều người không có hiểu, và ở đây chúng ta cũng giảng kinh Vô Lượng Thọ thôi, giới thiệu thôi, chứ không phải là mình cố gắng mình đào sâu về Hoa Nghiêm. Nếu như pháp hội mà toàn những người căn tánh Hoa Nghiêm thì chắc là chúng ta sẽ đào sâu hơn, mà thật ra đào sâu hơn thì nên mở kinh Hoa Nghiêm thì nó hợp hơn. Phải là dùng Hoa Nghiêm kinh sách sao đối với người tiệm tu, và nếu là đối với người đốn tu chúng ta sẽ dùng Hoa Nghiêm Kinh hợp luận của trưởng giả họ Lý, tức là Lý trưởng giả đó, tên tức là trưởng giả họ Lý. Cho nên có nhiều người không cũng không hiểu cái chữ bên Trung Hoa, bên Trung Quốc á, hoặc cái nước ngoài người ta gọi một trang trọng á, người ta không gọi tên, đối với người lớn không gọi tên đúng không ạ, cho nên không gọi tên thì gọi họ mà. Lý trưởng giả tức là trưởng giả họ Lý, Hàn quán trưởng tức là bà quán trưởng họ Hàn, ngài Lý bên Nam là tên đầy đủ đúng không ạ. Nhưng mà khi hòa thượng rất là tôn trọng cho nên hòa thượng gọi là gì, thầy Lý, lão sư Lý, tức là mình dịch ra là thầy Lý. Thầy Lý đâu phải gọi tên thầy đâu, gọi họ đó, gọi họ là trân trọng rồi. Ai học văn hóa nước ngoài đều biết điều đó. Cho nên có người, như có người nói với Thiện Trang thì sao dịch sao không có tôn trọng, không kính, đó là họ không hiểu á. Họ nó phải dịch lão sư Lý mới công kính. Thật ra lão sư thì cũng là thầy thôi đó. Chỉ lão sư là thầy thôi, thầy Lý thôi đó. Mà dịch sang tiếng Việt, cái tiếng Việt đâu có chữ lão sư, cho nên là cái chỗ họ không hiểu, họ cứ tưởng là cái chữ Lý là tên, không phải, chữ Lý là họ gọi như là cách gọi cung kính rồi. Cho nên là không có thông á, ngôn ngữ á, là nhiều khi giữ mắt chấp trước mà tự mình gọi là trong giải thoát mà sanh ràng buộc. Cho nên là cái nào mình hiểu rồi á thì trong giải thoát mới giải thoát, còn nếu không á, thì trong giải thoát dù là Phật pháp cũng là ràng buộc, cũng là trói buộc mình. Cho nên học Phật pháp theo thời gian quý vị thân tu làm sao đó mà ở trong trần gian mà vẫn giải thoát thì đó mới là Phật pháp. Còn nếu quý vị trong trần gian mà quý vị tu hồi nó ràng buộc, nó trói buộc quý vị thì quý vị không phải là Phật pháp, quý vị học chưa đúng. Có nghĩa là chưa đúng. Ví dụ như Thiền Trang nói trì giới, giữ giới đó, nhiều người học xong giới luật một hồi rồi bắt đầu hoang mang quá, lúc nào cũng sợ phạm giới này phạm giới kia. Như vậy quý vị đang ở trong Phật pháp gọi là trong giải thoát mà sanh ràng buộc, quý vị giữ giới cái kiểu đó thì quý vị đi về đâu? Nếu mà quý vị lúc nào hoang mang là ơi con sợ phạm giới, với giới này giới kia, thì quý vị hoang mang lo sợ, quý vị giữ giới như thế không đạt rồi. Người giữ giới mà phải giữ giới thế nào? Bậc thứ nhất là giữ giới không phạm, cho nên tâm được yên ổn, không có vấn đề gì hết, thì phước báo quý vị có được đó là gì? Cõi trời, cõi người đó. Tại vì giới luật thật ra mà nói chỉ có quan trọng là mình giữ giới trọng đúng không? Giới khinh lâu lâu sơ xúc phạm một lần không sao, vẫn sám hối được đó, không vấn đề. Còn nếu như mà mình cứ ôm mình lâu mà giữ hết các giới mà mình cứ sợ quá. Thật ra cái giới ví dụ như bây giờ ai chả vô sát sanh đúng không? Sát sanh mà sát sanh gì? Mấy cái chúng sanh nó vô tình, ví dụ như khi mình đang làm rau á, có con gì ở trong đó mình làm nó chết. Nhưng mà mình có nhiều khi mình chết mình thấy nó là vì không phạm giới, tại vì mình không cố tình. Lỡ mà mình cố tình đi, ví dụ như lỡ cố tình nó chết thì cũng thật là phạm giới nhỏ à, đó sám hối được một lần, không có việc gì đâu. Nên không có phải là giới quan trọng, không phải giới trọng thì không sao, đừng có hoang mang, sám hối cho hết đó, đừng có phạm giới trọng mà được đó. Thì dạy dần dần á, mình giữ được tự nhiên rồi thì quý vị mới ra khỏi sanh tử được. Còn quý vị giữ giới như vậy mà giữ chặt như vậy cuối cùng á, quý vị lo ăn rồi ôm giới không á, thì quý vị chỉ được cõi trời cõi người mà thôi, quý vị không ra khỏi sanh tử. Cho nên khi giữ giới một cách tự tại, tức là mình không có tâm cần tâm lưu ý để giữ giới mà tự nhiên mình giữ được nguyên đó, thì dần dần quý vị đi vào cái giới gọi là viên mãn cụ túc đó, quý vị đắc quả đó, giải thoát đó. Và chúng ta tu như vậy niệm Phật cũng nó mới ra công phu, thành phiến mới ra công phu vậy, nhất tâm bất loạn được. Còn không học giới rồi mà chết trong giới, trong giải thoát mà sanh ràng buộc ở nhà đó. Cho nên là học cũng vậy, cũng vậy, học Phật pháp rồi trong gia đình đúng không, mình cũng vậy, mình đã hiểu rất rõ là gia đình là giả tạm ly hợp tan, nó có nhân duyên, bạn bè cũng vậy, tất cả mọi người đều thân trên thế gian này đều vậy. Thì tất cả mọi điều trên thế gian này mình hiểu rồi thì mình gì, trong giải thoát mình sanh giải thoát. Vậy ha, có chuyện gì xảy ra mình cái mình cũng rất thoải mái đón nhận lấy nó, bởi vì thế gian là như thế, thế gian vốn vô thường, quốc độ luôn nguy hỷ mà, đúng không? Kinh Bát Đại Đăng Giác nói thế gian vô thường, quốc độ nguy hỷ, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. À, đây nè, đây tứ đại, thân tứ đại này nó khổ và cuối cùng không mà. Tại vì ngũ ấm, à, thân ngũ ấm này, sắc thọ tưởng hành thức này vô ngã, nó không vũ được đâu. À, mình phải hiểu được điều đó thì mình sống ở đời vô tư luôn. Tại sao? Có đau ốm tới, à, thân này tứ đại là tứ đại khổ không mà, lúc nào nó cũng chả có bệnh khổ. Phật nói bệnh khổ mà, mình là chúng sanh phàm phu, tất nhiên bệnh khổ thôi. À, đấy, tôi chắc chắn ngày nào đó cái thân này cũng phải trả về cát bụi. Hồi xưa ta mượn cát bụi tạo nên, bây giờ trả về cát bụi nha. Cho nên có hình như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài hay gì đó, à, trở về cát bụi đúng không quý vị đó, hạt bụi nào hóa kiếp thành tôi đó, để một mai tôi trở về cát bụi. Hồi xưa thì thích bài đó lắm nha, hồi đó chưa biết Phật pháp nhưng mà thích bài đó lắm, tức là mình có chủng tử của Phật pháp á. Cho nên là nghe như vậy là mình phải, ôi đúng mà, ông nhạc sĩ này ông viết hay thật đó, không nhận ông viết hay đó, đúng là hạt bụi nào hóa kiếp thành tôi rồi, vậy một ngày ngày mai tôi trở thành cát bụi chứ nữa, đúng không? Thì quý vị hiểu như vậy thì cái thân thể này trước ngày nào đó nó đau, mình cũng hiểu, ôi chắc nó có đến ngày nào đó nó cũng sẽ trở về cát bụi thôi, cho nên mình đâu có chấp thân đâu. Thân thể nó có đau, ôi thì đau thôi, rồi bớt chấp thân thì cũng gì, bớt cái lo cho cái thân giả này đó, và bớt lo thân giả thì phiền não nó bớt đó. Rồi vì sắc thọ tưởng hành thức cũng không phải thật, tên ta cũng không có, cho nên bị người ta chửi, ơi chửi quá trời quá đất, với người ta chửi, ôi ông thầy thiện trang thế này thế kia, mình cái chửi kệ đó, chửi tên đó mà đâu có liên quan mình đâu. Dần dần mình rất là vui vẻ sống ở thế gian nhẹ nhàng vô cùng. Đó là gì? Sự học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người là chỗ đó đó quý vị. Nè nha. Cho nên là gì? Hãy trong Phật pháp để tìm cầu giải thoát, mà tìm bằng cách là giải mở những cái chấp trước, những cái phiền não của mình đi, là mình sống yên vui. Mà khi đó quý vị mở được một phần trói buộc rồi á, thì tự nhiên quý vị học giáo pháp thông. Nói quý vị học giáo pháp tự nhiên thông, học tới đâu hiểu tới đó, học một hiểu hai, học một hiểu ba, dần dần mình ngộ được. Còn nếu mình càng ngày càng ràng buộc chấp cứng ở trong đó thì càng ngày á, mình học mấy phiền não vô cùng luôn. Cho nên tại sao có những người mà tu mà tới nghe giáo pháp mà sao phiền não? Phiền não là phải thôi, tại vì họ không buông được, họ không hiểu được là Phật pháp để giải trừ cho họ cái nhìn khác. Chúng sanh là gì? Do cái nhìn họ khác, họ ràng buộc thì lúc nào chả ràng buộc đó. Thiện Trang thấy có người gửi cho Thiện Trang cái video mà gì đâu ở phát gạo đâu ở thành phố Hồ Chí Minh đó, mà mọi người ào ào vô dành một cái sập luôn cả cái bờ rào luôn đó. Rồi cái gì mà đâu mà phóng sanh đâu, rồi cái người ta tới chích cá đó, hình như ở đâu chùa Diệu Pháp thì ở đâu á, tới chích cá người ta bắt á, rồi cái tức quá rồi hai bên bên đánh nhau luôn, à, ném đá ném cục cái gì đó rầm 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 rầm. Hai những người phóng sanh mà họ cũng không học giáo pháp cho nên họ mới sân si như vậy đó, là gì? Đó là tội cho chúng sanh quá đi, học chưa có học giáo pháp. Cho nên học Phật pháp rồi thì có sao đâu, thả xuống. Hòa thượng nói rõ ràng mà, mình thả là có phước của người thả, còn người bắt thì có cái tội của người bắt, mất mớ gì mà phải phải vậy. Còn nếu mà mình thấy người ta bắt thì đừng có thả, ai bảo thả chứ, mình biết cái chỗ đó người ta bắt lần này. Thật ra độc tu chúng ta thì chắc không có, nhưng mà người ngoài tội lắm quý vị. Nhiều người Phật tử đi chùa mà không được học giáo pháp, như mỗi cái thả đèn thôi, thả cái đèn đầy đó là ô nhiễm môi trường chứ được gì, sao mình không vớt lên. Mình là người Phật tử phải bảo vệ môi trường chứ, nên thả thì cho thả đi, thả chút rồi xong hết rồi nó tắt đèn thì mình đó mà vớt lên chứ. Mình để đó rồi bữa sau người ta nhìn đến sông hương sông gì đó đầy cái đèn hoa sen hoa gì đó đầy rạ nát vậy đó, à, người ta dọn môi trường họ nghĩ sao về Phật giáo, người ta kêu ôi mấy người ngu si đúng không đó. Cho nên là học Phật là phải gì, lấy giáo pháp, phải học giáo pháp, không thể dùng mê tín được. Mà đời nay càng ngày càng mê tín, vì sao? Ít có người giảng kinh thuyết pháp, giảng thì toàn cái vô an ủi, không dám giảng sự thật, toàn là nói cho nó tốt vân vân, nói thế này kia để mà để Phật tử đi chùa cho đông, chứ còn không có dám sẵn sự thật, sợ nói khó khó nghe quá thôi đi không đi chùa nữa, chùa Bán Hoe và là chùa Bán Tăng, như chùa Bà Đanh đó nhớ. Hồi xưa chùa Bà Đanh ở đâu đó, ngoài 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 Bắc đó vắng lắm, cho nên người ta mới lấy câu đó, chứ bây giờ nghe nói chùa Bà Đanh bây giờ cũng đông người rồi à. Đó là nói cho chúng ta hiểu được không? Đó, đó là cố gắng học giáo pháp để thực hành, học để mà hành chứ không phải học để mà cho vui. Đây là như vậy, ở đây là gì? Trong kinh này thì Đức Phật với một thân mà hiện vô lượng đủ loại thân, có thể giúp cho mọi loài chúng sanh mỗi mỗi được thấy, đồng thời tỏ rõ quyền môn cụ viên minh cụ đức cảnh giới không thể nghĩ bàn của kinh Hoa Nghiêm á, nếu mà nói đó vậy. Nhưng mà đây nó lược thôi, đây thì chúng ta hiểu rồi ha. Thì Trang xin phép không giảng lại cái quyền môn này, khi nào lần sau chúng ta gặp lại chúng ta sẽ giảng. Rồi chúng ta tới đoạn tiếp theo. Thượng vi tán Phật, hạ vi phát nguyện. Ở trên á thì là tán Phật, tán là tán thán. Trong Hán cổ dùng một chữ thôi mà chúng ta cũng hiểu hai chữ. Tán thán tức là khen ngợi Phật, tức là đây là ai? Đức Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là Tỳ Kheo Pháp Tạng là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài đang tán thán Đức Phật, Phật nào? Phật Thế Tại Giang Tự Tại Vương Như Lai đó. Đây đây là một vị Phật, một chữ Như Lai đó quý vị. Còn sau này chúng ta A Di Đà Như Lai nữa đó, đó. Rồi mười phương Như Lai nữa đó. Cho nên là chữ Như Lai là chỉ cho nhiều người, đúng không? Cho nên đây trên á là gì? Tán thán hay là khen ngợi Đức Phật. Rồi dưới thì vậy sao? Thì là phát nguyện. Cho nên cái bài kệ đầu tiên là Đức Tỳ Kheo Pháp Tạng là khen ngợi Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Sau đó Ngài mới phát nguyện: Pháp Tạng Tỳ Kheo ư tán Phật công đức hậu. Thì tức là Tỳ Kheo Pháp Tạng, đầu tiên là gì họ? Cái chữ ư này á, thì Thiền Trang đã tra từ điển coi lại, tại vì cái chữ ư bình thường nó chỉ có cái nghĩa là giống như là bình thường, là đối với thì không phải. Đây ư đây có nghĩa khác, cái nghĩa là nương vào sau khi tán thán công đức của Phật. Thì đó là ý cái chữ 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 này có nghĩa nương vào ha. Rồi sau đó thế nào? Tỳ tức phát khởi quảng đại thệ nguyện, nguyện tự tác Phật. Đó là liền sau đó, lập tức. Cái chữ tùy này là mình có nghĩa là lập tức, là tức cũng là liền. Lập tức liền thế nào? Phát khởi thệ nguyện rộng lớn. Rộng lớn. Cho nên là sau khi Ngài khen ngợi Đức Phật xong, mình nương theo đó Ngài mới bắt đầu phát nguyện. Quý vị hiểu mà, giống như ở thời gian á, chúng ta Đức thì nói gì á, đây là cách chúng ta dạy. Quý vị báo cáo cấp sếp đúng không, cấp trên, nhưng mà thường thường á, nhà thế gian cũng vậy, nên bắt đầu nói trước, muốn trình bày một vấn đề gì đó, vô bắt đầu khen sếp. Sếp dạo này em thấy sếp làm việc nhiều, cái công việc quá, sếp vất vả quá, nói ông cũng nghe ngọt ở tai xong rồi mới nói đó. Rồi bắt đầu: thưa sếp, em có việc này cần trình bày đó. Ông kia: việc gì trình bày đi. Đó kiểu như vậy, đó là cái cách mà thấy quý vị thấy trong thế gian người ta cũng áp dụng. Phật pháp ở đây Đức Tỳ Kheo Pháp Tạng cũng cũng nương theo lời tán thán Phật trước đã, rồi sau đó Ngài mới phát thệ nguyện rộng lớn của Ngài: nguyện tự làm Phật, nguyện nhiếp Phật độ, tức là Ngài nguyện nhiếp các cõi Phật. Nhiếp đó là nhiếp thủ, là chọn lấy, chọn là phổ lợi chúng sanh tốc thành chánh giác. Phổ là rộng, rộng lợi, lợi tức là làm lợi ích cho chúng sanh. Rồi gì? Nhanh thành chánh giác. Đấy, thì cái điều này chúng ta cũng dễ hiểu đúng không ạ? Không cần giảng nhiều. Trước là khen ngợi Đức Phật, sau là phát nguyện Tỳ Kheo Pháp Tạng nương vào, sau khi tán thán công đức của Phật, lập tức liền phát khởi thệ nguyện rộng lớn: nguyện chính mình thành Phật, nguyện nhiếp lấy cõi Phật, rộng làm lợi ích cho chúng sanh, mau thành chánh giác. Đó là nguyện của Ngài. Thì đấy là giới thiệu sơ lược chưa có vào. Rồi bây giờ ở đây Ngài Hoàng Niệm Tổ có trích dẫn cho chúng ta nói về cái sự lợi ích của Phật phát nguyện. Ở đây do không có khoa phán, nhưng thật ra là nếu mà càng có khoa phán thì chúng ta dễ hiểu hơn. cái phát quảng đại nguyện thập vi chiếu, là tức là gì, chữ cái á, chữ cái trong Hán cổ thì nó cũng có khi là phát ngữ từ nhưng mà cũng có nghĩa nhiều nghĩa lắm. Ở đây thì trang chọn nghĩa là bởi vì, là có lẽ hợp lý, bởi vì là gì, phát nguyện mà cái rộng lớn á, cái nguyện rộng lớn thì thật là chí yếu, tức là thật là quan trọng hàng đầu, quan trọng nhất. Chí là trên cao rồi, yếu là trọng yếu, tức là quan trọng, tức là đại khái, hay là bởi vì phát nguyện rộng lớn là thật là quan trọng. Điều này thì chúng ta biết rồi đúng không, cái nguyện để dẫn đường, nếu không có nguyện mà là mình nhiều khi phát nhầm. Ví dụ như ở đời này mình không học Phật pháp, mình phát nguyện mình thương thương cha mẹ quá cho nên mình phát nguyện con, đời đời là kiếp kiếp mình con của cha mẹ, mình phát nguyện vậy nhiều khi là thấy đúng rồi, nhưng mà có đúng không quý vị? Sai lầm. Tại sao? Cha mẹ đời sau lỡ mất thân người mình cũng đi theo, mình mất thân người theo sao? Cha mẹ lỡ là làm súc sanh mình cũng đi làm súc sanh à? Không được, đâu được đâu. Không, cha mẹ vô dòng sanh tử mình đâu cứu được cha mẹ đâu. Cho nên phát nguyện đó sai. Cho nên nguyện là quan trọng vô cùng, mà phát nguyện phải nguyện lớn kìa. Nguyện phải lớn thì Tiên Trang nói là trong những cái phát nguyện á, thì Trang ấn tượng á, trong kinh Địa Tạng á, hồi xưa học kinh Địa Tạng á, thì Trang có ấn tượng hai người phát nguyện, hay là bốn người đúng không, bốn người là tiền thân của Đức Bồ Tát Địa Tạng đó. Thì Thiện Trang ấn tượng hai người con gái phát nguyện, một người là gì, thánh nữ Bà La Môn, một người là gì, cô Quan Mục. Quý vị thấy công phu hai người thì khác nhau. Cô thánh nữ Bà La Môn công phu cao hơn, quý vị thấy không? Khi mà mẹ cô là Diệt Đế Lợi đó, sau khi chết đó, đọa vào địa ngục đó, đó, thì cô niệm Phật được nhờ giác ha, niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đó, quý vị thấy chữ Như Lai nè đó. Thì ngay cái niệm đó một ngày một đêm thì cô có công phu gọi là hòa thượng giảng là nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn, cho nên cô đi đến địa ngục luôn, cô tới rồi trong ngục, giống như nhập định đó quý vị, công phu đó là nhập định để xuống địa ngục luôn. Vì vậy quỷ vương vô độc chắp tay báo với cô là mẹ cô lên cõi trời 3 ngày rồi đó, thì cô về. Thì quý vị thấy đó là gì, sau khi về đó thì cô mẹ cổ vẫn là gì, tội nữ Diệt Đế Lợi, rồi sau đó Phật cũng không nhắc mà mẹ cổ thành tựu gì hết trơn, đúng không? Ấy nhiên tại vì đâu có thấy thành nhắc là thành tựu, tức là chưa thành tựu, cho nên Phật không nhắc nhắc tên, chỉ có nói là quỷ vương vô độc lúc đó nay chính là ông Tài Hữu Bồ Tát, tức là Bồ Tát Tài Hữu đó, Bồ Tát giữ cái tài sản đó, Bồ Tát đây. Còn gì, thánh nữ Bà La Môn nói nay là Địa Tạng Bồ Tát đây vậy, chứ không nói Diệt Đế Lợi đó là nay là ai, tức là hay nói cách khác, tức là người mẹ của cô Bà La Môn vẫn ở trong vòng sanh tử cho nên chưa được nhắc tên, chưa được ghi nhận bậc thánh. Còn cô Quan Mục thì sao, quý vị, cô Quan Mục công phu yếu hơn. Đó, chỉ thế nào được vị La Hán dạy cho là ngày Quan Mục hay vẽ hình tượng Phật nè, thờ cúng nè, rồi thường niệm đó, đó. Cô ấy thường niệm nhưng mà cô niệm không công phu không sâu. Hòa thượng nói là cô chỉ được công phu gì, công phu thành phiến thôi, cho nên là trong mộng á thấy Phật Đức Giác Hoa Tịnh Tự Tại Vương Như Lai nói là báo mộng thôi, chứ không có thể nào đi xuống địa ngục hay thấy được. Nói mẹ ngờ ngươi đó, sau khi mãn ở trong này rất người ngươi có lòng rất là tốt, nhưng tu hành vậy, vì là hiếu vậy, cho nên ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi á là lúc đó là sau khi ở trong đó sẽ sanh từ địa ngục, sẽ được sanh lên làm kẻ hà tiện ở trong nhà của ngươi đó, và đứa nhỏ trở nên nhỏ đó sau 3 ngày liền biết nói thì đó lên đó thì thành ra đứa bé hà tiện thôi, công phu yếu hơn mà cái người kia công phu nhất tâm bất loạn, cho nên là sanh lên cõi trời đau lợi luôn. Còn công phu thành phiến chỉ cứu lên đâu, từ địa ngục cứu lên đâu, cứu lên làm người hà tiện trong nhà thôi, tức là như sanh ra là con của đứa tớ gái trong nhà, bà khóc lóc mà nghẹn ngào nói với Quan Mục rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải chịu, là tự chịu đánh lấy, ta là mẹ của ngươi đúng không, từ khi vĩnh biệt người ta phải đọa vào đại địa ngục rất là khổ sở đó. Sau cái đó cô Quan Mục cố rất là thương mẹ, cho nên cổ làm một động tác nữa, quý vị nhớ học cái này nè, một động tác cực kỳ quan trọng của cô Quan Mục là mà cứu mẹ, đó là gì? Phát đại nguyện. Nguyện rằng gì? Cô hướng lên hư không phát luôn, đúng không? À, nguyện rằng là từ nay cho đến mẫn đến tận từ đến đời vị lai, tức là tận vị lai tế đó, là tại vì bản dịch ra cho nên chúng ta hiểu là tận vị lai tế à, là gì? Cứu tôi vì tất cả chúng sanh mà cứu vớt cho họ tất cả nguyện, à, địa ngục súc sanh ngạ quỷ đều vân vân đều cho họ thành Phật hết rồi tôi mới thành Phật được cánh giác. Phát nguyện thì nhân thấy chẳng ai dám phát nguyện vậy hết, chỉ có mỗi cô Quan Mục nó có phát nguyện vậy, đúng không? À, trong kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng mới phát nguyện vậy thôi, có mấy người đâu, không ai dám phát nguyện vậy hết á. Mà cổ phát nguyện nó quá lớn, tuy rằng nguyện nó chưa thành tựu ngay lập tức, nhưng mà cái nguyện nó quá lớn, nguyện đó là thật sự xả thân vì tất cả chúng sanh. À, làm như có ai ai cũng muốn mau thành Phật, cổ nguyện chúng sanh độ tận mới hết rồi ngài mới thành, cổ mới thành Phật. Cho nên ngay sau phát nguyện đó là đức, lúc đó là đức gì à, ngài Đức Phật á, ở trên trời ngài phải hiện thân ngay, đúng không? Phải không, phải hiện thân cho cô thấy được, nhưng mà hiện tiếng nói xuống ngài cho cổ là ấn chứng lời phát nguyện đó là gì. Ta thấy rất tuyệt vời, tán thán như vậy, và nói là mẹ của cổ là sau khi mạng báo thân này hạ tiện, tức là 13 tuổi á, chỉ có 13 tuổi, sống được 13 tuổi à, sau khi chết á, đó, không đọa ác đạo nữa. Lúc trước là nói là sau khi chết là đọa ác đạo, nhưng mà lúc đó là cảm ứng được. Mà sao? Sanh làm người phạm chí tức là ý chí rất là cao thượng, à, sống lâu 100 tuổi, rồi sống lâu 100 tuổi luôn. Rồi sau đó thế nào? Vãng sanh về cõi nước vô ưu, tức là không có đau buồn, không có khổ đau, tức là cõi nước Tây Phương Cực Lạc bây giờ chúng ta đó. À, và sau đó thì thành Phật độ nhiều hàng trời người. Quý vị thấy, cho nên người cứu mẹ đó phải học cổ Quan Mục. À, cổ Quan Mục công phu chứ cần công phu thấp thôi, nhưng nguyện lớn là thành tựu lớn. Và sau này cô Quan Mục đó thành gì? Cô Quan Mục đó thành Địa Tạng Bồ Tát ngày nay. Còn mẹ của cổ là gì? À, mẹ của cổ thành gì? À, giải thoát Bồ Tát, đúng không? Quý vị theo. Đó, đó là Đức Liên Hoa Mục Như Lai, đúng không? Cho nên là đó, quý vị thấy kinh Địa Tạng đó, mấy kinh là đại hiếu của nhà Phật á. Nếu quý vị học như thế thì quý vị thấy tuyệt vời vô cùng. Còn mình học mình cứ ôm rồi mình cứ nghĩ là phải công phu sâu dày, học cái nguyện lớn thành tựu. Cho nên nguyện lớn mà công phu thấp vẫn thành tựu lớn rồi à. Còn như vậy mẹ cổ ra khỏi sanh tử rồi, làm giải thoát Bồ Tát rồi. Còn còn mẹ của cô Thánh nữ Bà La Môn vẫn chưa biết, chưa ghi danh, cho không nhắc tới, chắc là chưa ghi danh. À, tội nữ diệt đế lợi bây giờ nhiều khi có trong chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng còn ở đây nữa đó, nên đâu biết được đâu. Đó là quý vị thấy không? Cho nên nguyện rất là quan trọng, nguyện là chủ yếu, nên nhiều đồng tu không dám phát nguyện. Thật ra bây giờ ai dám phát nguyện như ngài Địa Tạng đâu đúng không? Cái hồi xưa Thiền Trang nói như vậy, có người học trò Thiền Trang nói kêu ôi mà dại quá thì là tự nhiên mình phát nguyện là chúng sanh vậy thành Phật còn mới chứng Bồ Đề chứ biết vậy bao giờ thành Phật được đó. Tức là có người ta cũng không hiểu nổi, đâu có đơn giản đâu quý vị, đâu có ai dám làm gì đâu. Bây giờ chúng ta cũng đâu có dám đâu kìa, ôi chúng sanh vô biên làm sao bây giờ làm sao thành Phật, cho nên ngài Địa Tạng bây giờ cũng đâu có thành Phật đâu, đúng không? Ngài chính là gì? Địa Tạng, ngài Đẳng Giác Bồ Tát là đứng đó. Vì sao? Đó. Cho nên hồi đó mình thấy vậy, ngài cái Đẳng Giác Bồ Tát miết kìa. Nhưng mà thật ra ngài thành Phật không mà quý vị? Thành Phật rồi, tức là ngài không giữ ngôi chánh giác như trong bất thủ chánh giác trong kinh Vô Lượng Thọ nói thôi. Tức là thật sự đã thành Phật nhưng mà không thị hiện thân Phật. Mãi mãi cho đến tận đời vị lai chắc cũng chắc cũng bà chẳng bà. Còn thật ra ngài thành Phật rồi, tức là công phu đó tu hành, quý vị nghĩ sao? Tu bao nhiêu đó thì tới lúc đó nó sẽ thành Phật thôi. Đó, tới đó sẽ thành Phật rồi, mà thành Phật rồi thì muốn, nhưng mà do nguyện xưa mà không thị hiện thân Phật, mãi mãi làm Bồ Tát cứu độ chúng sanh mà thôi. Cho nên mình hiểu như vậy á, chứ không phải là mình cái chấp ở kia với thành Phật mới quan trọng. Thật ra đâu có quan trọng thị hiện thành Phật đâu, có là mãi mãi không làm thầy chỉ làm học trò. Cho nên là học trò thì thành Phật rồi, còn mình thì sao? Mình vẫn làm địa vị học trò, vẫn là làm học trò của học trò đó. Nguyện đó tuyệt vời. Trên hồi xưa sau khi tiền học như vậy á, Thiện Năng hiểu được kinh Địa Tạng vậy, Thiện Năng thấy ôi tuyệt vời quá, vậy thôi mình có cách nào mình viên dung ha, viên dung hai cách không đó. Thì sau này thì hồi đó tại vì không hiểu sâu cho nên mình có cách viên dung không, thì viên dung có hai cách, tức là viên dung giống như ngài Đức Phật A Di Đà không, mà cũng viên dung như ngài Địa Tạng được không, được đúng không, nghĩ ra cách thôi con về Tây Phương Lạc con chờ mai mốt con nối ngồi đó, nếu như không có ai nói ngồi con đợi người thứ 10 chẳng là chẳng 10 người con ráng con chờ con làm hạnh Bồ Tát con cứu độ chúng sanh, nhưng mà con sẽ chờ để con nối dấu dự duy trì thế giới Tây Phương Lạc, tại vì tốt đẹp như vậy mà không duy trì uổng lắm. Và trong cái thời gian lâu xa chắc có thể đủ thời gian để kết duyên rất nhiều chúng sanh, để có thể lúc đó là có thể giúp cho chúng sanh về tại bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi sau khi mà duyên ở Tây Phương Cực Lạc hết, con nhập Niết Bàn thì con cũng làm hạnh của ngài Địa Tạng, con sẽ cứ vậy, thế là viên mãn cả hai đúng không. Hồi đó thì Nhân nghĩ vậy. Thật ra thì sau này thì bây giờ thì học về tu lâu rồi, sau này thì sau này mình hiểu là một Bồ Tát là tất cả Bồ Tát, một Phật là tất cả Phật, tức là khi vào cảnh giới đó mình không có chấp trước nữa, lấy tất cả hạnh chư Phật làm hạnh của mình, lấy tất cả hạnh Bồ Tát là hạnh của mình, cho nên họ sẽ không có phải chấp trước như vậy nữa đó. Nhưng mà đó là mình vẫn làm, tức là tuy không chấp trước nhưng mà vẫn làm, quý vị hiểu mà. Đó đó là sau này thì đang học được, đang hiểu hơn, nên là không có chấp nước nữa, nhưng mà mình vẫn nguyện làm những việc đó. Đó là nói đó là nguyện đó quý vị, cho nên đôi khi nguyện cũng mỗi người có cảnh giới khác nhau, cho nên cũng sẽ phát nguyện khác nhau. Ở đây tiếp tục nói như Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Viết, tức là như trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm nói, Như Lai Công Đức Giả Sử Thập Phương Nhất Thiết Chư Phật. À, tức là công đức của Như Lai, công đức của một người đã thành Phật đó, thì thật ra một người thành Phật gọi là Như Lai đúng không, đẳng giác là tới Như Lai đó, diệu giác là gọi là Như Lai. Thì một vị Phật cũng là tất cả vị Phật, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, thật ra là mình nói vậy, nhưng mà bây giờ mình nói công đức của Như Lai. Giả sử mười phương tất cả chư Phật, tức là tất cả chư Phật ở mười phương ở đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phụ, kinh bất khả thiết, bất khả thiết Phật sát vi trần, cực vi trần số kiếp, tương tục diễn thiết bất khả cùng tận. Chữ kinh này không phải chữ kinh, kinh này cũng là kinh điển, nhưng mà kinh này là trải qua không thể, các con số là không, bất khả thiết, bất khả thiết là một con số ở trên phẩm A Tăng Kỳ của kinh Hoa Nghiêm. Rồi gì nữa, cái số cõi Phật á, đây cõi có Phật mà bất khả thiết là cái số Phật cõi thật nhiều lắm. Bây giờ chúng ta có thời gian á, sau này chắc Thiện Trang cũng sẽ giới thiệu mấy con số này từ trong phẩm A Tăng Kỳ của kinh Hoa Nghiêm, con số đó là lớn bao nhiêu thì chúng ta có thể hình dung được. Nhưng mà đây là một con số rất là to, rất là lớn. Rồi gì nữa, gì mà còn đằng sau còn thêm nữa là cực vi trần ký số kiếp nữa, tức là còn cái số kiếp nhiều nữa. Nhiều như vậy mà đến như cực vi trần, cực vi trần tức là bây giờ chúng ta nói cực vi chi vi đó, tức là nhỏ nhất. Bây giờ người ta khoa học người ta dùng mấy cái hạt nhỏ vô cùng nhỏ đó, gọi là lạp tử hay là neutrino đó, đó mấy cái hạt đó, số kiếp nhiều như vậy. Như vậy là nói về gì, bất kinh là đi qua đúng không, trải qua cái số kiếp nè, mà thứ nhất là lấy cái tất cả cái cõi nước của chư Phật nhiều mà không thể nói được, rồi tán ra thành hạt vi trần nhỏ như vậy đó, mà liên tục mà diễn nói, diễn thiết tức là liên tục diễn nói, tương tục tức là liên tục diễn nói, thì cũng không thể cùng tận. Cho nên công đức Như Lai quý vị thấy lớn không, công đức của thành Phật lớn, lớn như vậy đó. Tức là bây giờ tất cả mình giả sử là bây giờ có trên thế giới này bây giờ trải qua bây giờ có bao nhiêu thế giới nữa, chứ không phải mỗi cái thế giới này, mà đem nghiền nát hết thành vi trần đi đó, rồi lấy tất cả các cái thế giới đó đếm ra coi bao nhiêu cái vị Phật, coi thử coi có bao nhiêu vị cái Phật, nếu mà bao nhiêu vi trần đó, đằng trước anh nói là bao nhiêu vị Phật, đằng sau trải qua vô lượng vô biên kiếp đó, thời gian dài như vậy mà nói công đức của Như Lai nó cũng hết. Tại sao? công đức của tự tánh, mà công đức tự tánh thì không thể nào nghĩ, không thể là bàn, nói không hết, nói không được. Cho nên là công đức không thể nghĩ bàn, cho nên là chỉ nói thế. Nhược dục thành tựu thử công đức môn, ưng tu thập chủng quảng đại hạnh nguyện. Đó. Nhược là nếu nếu mà muốn thành tựu cái môn công đức đấy, tức là môn công đức của Như Lai đó, đó thì sao? Cần phải tu 10 loại hạnh nguyện rộng lớn, 10, tức là 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị. Đấy là kinh Hoàng Nghiêm nói, cho nên ở đây ní nói là vậy, thì muốn thành tựu được mình phải tu thập đại nguyện vương của kinh Hoàng Nghiêm. Thì cha xin đọc lại: bởi vì phát nguyện rộng lớn thật là quan trọng hàng đầu, như trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói, đối với công đức của Như Lai, giả sử tất cả chư Phật trong 10 phương trải qua bất khả thiết số cực vi trần cõi Phật kiếp liên tục diễn thuyết, cũng không thể cùng tận. Nếu muốn thành tựu môn công đức này thì nên tu 10 loại đặc hạnh nguyện rộng lớn. Đấy chính là 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Tức là phải tu kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta có thể tu theo kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm được, không sao. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo: cái tịnh tông dĩ tính nguyện hạnh vi tam tư lương. Đó. Chữ cái này chúng ta dịch là bởi vì, hoặc là đại khái cũng được, nhưng mà chữ bởi vì nghe hay hơn. Bởi vì tịnh tông, tức là tịnh độ tông, chúng ta lấy tính nguyện hạnh làm ba tư lương. Đó, tức là quý vị biết điều này ai cũng biết đúng không ạ? Tịnh độ tông là ba tư lương, ba tư lương là ba cái hành trang để mà đi lên đường. Ngày xưa người ta phải cần hành trang lên đường, bây giờ mình cũng có ba tư lương. Ví dụ như bây giờ mình cần cái gì lên đường, phải đi du lịch phải cầm gì, giấy tờ, một hành trang. Thứ hai là gì, phải có tiền đó. Và thứ ba chắc tâm tư tương thứ ba là mình mới có gì, có cái điện thoại cầm theo đó, còn mấy cái đồ kia không quan trọng lắm, mua cũng được đúng không? Cho nên là ở đây mình hiểu được là ba tư lương của tịnh độ là tín, là niềm tin, là nguyện và hạnh, thì giảng hoài rồi cho nên không nói lại. Và đó như kiền ba chân. Ở đây chúng ta tiếp tục nghe lời Dư Tổ nói: Linh Phong Đại Sư viết, tức là Đại sư Linh Phong nói, Đại sư Linh Phong là Đại sư Ngô Ích, cái chùa của ngài ở là Linh Phong tự, là chùa Linh Phong, cho nên gọi là Đại sư Linh Phong. Đấy, quý vị hiểu mà. Đó, chứ thật ra ngài là Đại sư Ngô Ích, hay còn gọi là ngài Trí Húc nha. Cho nên là quý vị hiểu là Linh Phong là tên chùa, chùa của ngài ở chùa của ngài Linh Phong tự. Ngài nói thế nào? Phi tính bất túc khải nguyện, phi nguyện bất túc dẫn đạo hạnh. Đạo hạnh cho mà dẫn hạnh. Thì cho xin đọc lại: phi tính bất túc khải nguyện, phi nguyện bất túc đạo hạnh. Tức là không có tính á, không có tính thì không có đủ để mà khởi nguyện. Khải nguyện tức là mình khởi lên, khởi ra, khải thị, mở ra đó, khơi mở ra cái nguyện được. Tức là nếu quý vị không có niềm tin thì quý vị phát nguyện làm sao đúng được. Điều này rõ ràng đúng không quý vị? Đó. Là do phi nguyện bất túc đạo hạnh, nếu mà không có nguyện rồi thì nó không đủ sức để dẫn đường cho cái hạnh, cái việc làm của mình được. Đó. Cho nên phải có tính, có gì, có tính và có nguyện là vậy. Đó. Cho nên nhiều đồng tu á, thật sự tại sao họ tu không được? Vì họ thiếu niềm tin. Họ niềm tin không đủ cho nên là họ chưa tin Phật hoàn toàn, họ chưa tin Tam Bảo, cho nên là họ phát nguyện cũng trật lất. Thay vì nguyện ra khỏi sanh tử nhưng mà nguyện nguyện giả thôi, có nếu mà việc quan trọng gia đình với việc việc ra tu Phật pháp thì họ chọn gia đình thôi đó. Ví dụ như đó là gì, đó là họ chưa có đủ niềm tin, chưa có đủ niềm tin đối với Tam Bảo, cho nên khi đặt ra lợi ích giữa họ với lại gia đình họ, bản thân họ với lợi ích Phật pháp, thì họ vẫn chọn lợi ích của gia đình trước đó. Đó là gì, không đủ nghị tín thì không thể nào dẫn được cái nguyện được tốt được. mà không đủ nguyện á, nguyện không đủ rồi á thì sao, thì không thể nào mà dẫn được cái hạnh được, mà làm không bao giờ mình làm tốt hết á, hết cỡ được hết á. Cho nên khi người nào đã có tín nguyện vững vàng rồi á thì người ta mới thật sự vì Phật pháp. Còn những người mà chưa có tín, chưa đủ nguyện, chưa đủ thì thật sự mà nói họ tu vô duyên là chính, còn ra khỏi sanh tử là còn một cái dấu chấm hỏi rất là lớn. À, hay nói thẳng ra là con đường ra khỏi sanh tử của họ còn xa lắm, nói trắng ra là vậy. Cho nên là thầy có tín có nguyện. Đấy, đây là đại sư Linh Phong, đại sư Ngũ Ích nói nha, tổ sư của Tịnh Độ Tông á, quý vị biết ngài là đại sư Linh Phong, tức là đại sư Ngũ Ích là tổ sư thứ thứ mấy, quý vị biết không ạ? À? Đấy thì đại ngài Liên Trì đúng không, rồi sau đó ngài Ngũ Ích đúng không, rồi ngài Tịnh Ạ, rồi gì à, sau ngài Ngũ Ích nữa là ngài gì, còn có ngài Tịnh Am nữa không? Phải không, rồi ngài gì, ngài Trung Phong thì đó, rồi tới ngài Ấn Quang đó, thì quý vị có thể tính là một loạt các vị để tổ sư, 13 vị tổ sư. Thì đây đại sư Ngũ Ích, đại sư Ngũ Ích như ngài Định Hoàng ngài nói, ngài dẫn đại sư Ngũ Ích chính là Đức Phật giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc, là Đức A Di Đà Phật đó. Mà ngài nói như vậy thì chúng ta cũng đáng tin. Tịnh Am pháp sư viết, à đại đại sư Tịnh Am, đại Tịnh Tịnh Am là tổ sư của Tịnh Độ Tông của chúng ta luôn. Thì chăng nó luôn luôn nhắc cái đây, ngài có tác phẩm để đời đó là Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn. Đây, ngài nói thế nào? Tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên, nguyện lập tất tất chúng sanh khả độ, tâm phát tất Phật đạo kham thành. Câu này thì quý vị nghe quen thì ra hay trích đúng không ạ? Tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên, nguyện lập tất chúng sanh khả độ, tâm phát tất Phật đạo kham thành. Có nghĩa là gì? Việc cấp bách của tu hành à, thì lập nguyện là đứng đầu. À, đây là cái việc khoảng khẩn cấp cấp bách nhất của tu hành là gì? Phải lập nguyện. Lập nguyện là nguyện là phải có trước, à, phải đứng đầu. Nguyện lập rồi á thì sao, thì chúng sanh có thể được độ, có thể độ được chúng sanh à, chúng sanh khả độ, tức là có thể chúng sanh có thể được độ đó. Tâm phát rồi á thì Phật đạo có thể thành à, có thể. Cho nên là vậy, không có lập nguyện, không có hạ, không phát tâm thì chưa à, đằng sau á thì còn có hai nữa, nên định mà trích mất đoạn này thôi, để lần sau mình trích cho nó đầy đủ ha. Ở đây tiếp tục hữu quyết là cắt mất đoạn à, cắt mất cái đoạn cái giữa rồi à, còn cái đoạn giữa nữa cũng hay lắm là đoạn, nên cái bài văn này á, bài khuyến rất là tâm văn á, thì ra không có thời gian ấy, nếu mà giảng cho những người mới á nghe đã lắm quý vị, thật sự cảm động vô cùng, hay vô cùng. Lời thì suông, văn thì tại vì đại sư Anh Nam ngài cũng không cái phải là cổ xưa lắm, ngài tổ sư thứ 11 mà, cho nên là ngài cũng khá là viết văn cũng rất là ngọt cho chúng ta, cho nên nó gần gũi mà đọc dễ hiểu đó. Giống như quý vị thấy tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên, bốn chữ rất là đối đúng không à, nguyện lập tất chúng sanh khả độ đó là cũng vậy, ba chữ là bảy chữ rồi, tâm phát tất Phật đạo kham thành, đọc nghe nó đã, mình dịch ra thì nó không đã nhưng mà đọc ông Hán nghe đã. Hữu viết tức là lại viết thêm, nói tiếp đó, còn nói cố tri dục học Như Lai thừa, tất tiên cụ phát Bồ Tát nguyện, bất khả hoãn giả. À, cho nên biết rằng muốn học Như Lai thừa, Như Lai thừa là học thành Phật đó, thế sao tất tiên, tức là tất là bắt buộc, ắt phải đó, ắt phải đầu tiên phải gì, cụ phát Bồ Tát nguyện, tức là phải phải có hay là phải phải điều phát cái nguyện của Bồ Tát à, bất khả hoãn giả à, chữ hoãn là chậm đó, trong Đại Đức Quy à, phụ mẫu hô ứng bậc hoãn đó, cái chữ hoãn này nè, hoãn là chậm, không thể chậm trễ vậy à, có nghe không à, cho nên là hay lời cũng đúng, tổ sư Tịnh Am mà viết, ngài viết đó, tổ sư tôi Tịnh Độ Tông chúng ta nha, đại sư Tịnh Am là ngài ngài đại sư Tịnh Am á, thường ở cho nên là nhiều người không biết ngài Tịnh Am đó. Ngài thật ra người ta chỉ biết tên ngài Thật Hiền, Thật Hiền hay còn Tịnh Am nha, Đại sư Tịnh Am là pháp ở đây gọi là pháp sư Tịnh Am. Và ở trên đây có chữ chữ Thanh nữa ha. Tịnh Am hồi nãy thì dân đọc thấy chữ Thanh, Thanh đây là thời tiền Thanh, rồi thời nhà Thanh á, vào thời nhà Thanh cho nên cũng gần chúng ta. Bởi vì Tịnh Tông lấy tín nguyện hạnh làm ba tư lương, Đại sư Linh Phong nói, không có tín thì không đủ khải nguyện, không có nguyện thì không đủ dẫn hạnh. Pháp sư Tịnh Am vào đời nhà Thanh nói, việc cấp bách của tu hành thì lập nguyện là đứng đầu. Nguyện đã lập thì chúng sanh được độ, tâm đã phát thì Phật đạo được thành. Còn nói nên biết muốn học Như Lai thừa, trước tiên đều phải phát Bồ Tát nguyện, không thể chậm trễ. Có thể thêm như vậy nữa, nó hay à, không thể chậm trễ vậy. Chữ giả mình mượn đổi chữ vậy đi ha, không thể chậm trễ vậy. Đó, lời khẳng định như vậy. Quý vị thấy rõ ràng rất hay đúng không? Cho nên là gì? Không lập nguyện, không phát nguyện thì làm sao tu hành được? Muốn hành, muốn học Như Lai thừa mà nguyện con toàn trong sanh tử luân hồi, lên chùa quanh Phật ngày ngày, lên Đức Phật, Đức Thế Tôn mà nguyện ngài giúp cho chúng con, gia đình con được hạnh phúc, rồi con nó đỡ đau, đỡ bệnh được không? Đó đâu là dục học Như Lai thừa đó, nhưng mà trước hết phát nguyện, nguyện gì đây, nguyện gì cái nhỏ nho như thế, chứ phải nguyện đó là nguyện lập nguyện Bồ Tát đó. Ở đây rõ ràng quý vị coi lời ở đây nó nha, đây đây là gì, tất tiên cụ phát Bồ Tát nguyện nha. Đó, chắc chắn là trước tiên á, đều phải phát cái Bồ Tát nguyện đó. Ắt phải chữ tất nè, ắt phải tại vì chân dịch cho nó suông cái lời văn đó. Nên trước tiên chắc chắn điều tiên kiết đầu tiên là phải phát Bồ Tát nguyện. Cho nên không phát Bồ Tát nguyện thì mình phát nguyện chúng sanh là giả. Cho nên ai ai phát nguyện, ai thật sự phát nguyện thì người đó đời này được danh được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thì danh tự của danh tự Bồ Tát á, trong lục tức Bồ Tát thì chúng ta cũng được một danh tự Bồ Tát rồi đó. Cho nên là mình cũng này gọi là được an ủi trong biệt giáo thiên thai, chia ra mình cũng nằm trong thập tính Bồ Tát của biệt giáo, coi như là cũng vui vui chút phát nguyện rồi, con phát nguyện là ghi danh vô trong đó. Nhưng mà Bồ Tát đó thì như mây, như như gió thôi, nó đưa đi lúc nào không đi. Cho nên là dù sao cũng có chủng tử, cho nên là lập nguyện đi ha, là sẽ cái gì chúng sanh có thể độ, mà tâm phát thì Phật đạo mới có thể thành. Còn nếu mà mình chưa phát tâm thì dù ở đằng ở trong bài này thiếu cái đoạn trích, chứ là nói là gì, nếu mà không phát tâm thì dù trải qua vi trần kiếp á, kinh kinh trần kiếp á, vẫn gì hoàn tại sanh tử, tức là vẫn ở trong vòng sanh tử đó. Cho nên là giống như mà đi lên cái ngọn đó, núi cao á, mà không có thấy, không có sợ hãi, giống như người leo lên cái ngọn tháp cao 9 tầng mà không có vấn đề gì hết đó. Nghe Phật con đường tu đạo Phật xa xôi dịu dợi mà không có phái khiếp, đó gọi là người như vậy mới là Bồ Tát. Còn mình á, bây giờ nói học Bồ Tát thừa, thậm chí thọ với Bồ Tát nhát như thọ đế, gặp gì khó khăn chút là thôi thoái chí rồi, đúng không? Lúc nào nguyện cho gia đình gì đâu không chúng sanh, cho nên nguyện đó là nguyện của chúng sanh trong sanh tử luân hồi, chưa phải là Bồ Tát đạo. Cho nên thật sự khó thời này căn cơ chúng sanh. May là pháp môn niệm Phật này không yêu cầu quý vị phải phát tâm lớn quá, quý vị phát tâm ra khỏi sanh tử là được rồi. Miễn là quý vị phát tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương Lạc là được rồi. Vì sao? Quý vị về đó được là tự nhiên quý vị sẽ phát tâm lớn. Về đó rồi quý vị hiểu lại, không phải như hồi xưa nữa. Hồi xưa mình chỉ nguyện là về đó để mình cứu cha mẹ thân bằng quyến thuộc anh em mình thôi. Nhưng mà về đó mình phát hiện ra, mình có tha thông thông rồi, mình có túc mạng thông rồi, Mình biết cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp lắm đó, không phải đời này mà bao nhiêu đời trước nữa, đời quá khứ vân vân nhiều lắm, cho nên mình đi cứu người nào có duyên trước hết tình chấp. Đó, cho nên là đấy là hay diệu dụng của pháp môn tịnh độ là vậy. Mỗi lần đưa chúng sanh về, miễn lên chúng sanh, miễn lên lên thiền đi, ta trở ra khỏi khu rừng đó, đó khu rừng sanh tử đó, máy bay rước ra đó, rồi rước lên đó là tự nhiên là tiếp cận với một nền văn minh mới, là con sẽ biết được là con cần làm việc gì. Cho nên là gì, miễn là phát nguyện ra khỏi sanh tử là được đó. Cho nên đại sung ích nói rất đơn giản, thật tin thật phát nguyện là được rồi, đó là tâm vô thượng bồ đề. Vì sao quý vị ra khỏi sanh tử được, được rồi, nguyện nguyện quý vị nguyện vãng sanh là được rồi đó. Nhưng mà nói với quý vị, nói đi cũng phải nói lại, nói với quý vị là nếu mà mình phát tâm nhỏ thì đường tu đời này mình nó hơi khó khăn, còn nếu như quý vị phát tâm lớn thì giống như là gì, phát tâm lớn thì đường tu nó bớt chướng ngại đó, nó là vậy đó. Tự nhiên cái trí huệ cũng được mở thông, gia trì được lớn hơn, được sự gia trì lớn hơn. Cho nên nếu ai phát tâm được lớn được tốt, còn không phát tâm được lớn ít nhất cũng ráng phát tâm nhỏ là gì, phát tâm vãng sanh được. Dù phát tâm cho chính mình thôi cũng được, vãng sanh thôi, tôi thành Phật nguyện rồi. Thì cứ về đó thành Phật rồi độ chúng sanh đó, đến sau đó, thì cũng là thành tựu nha, nguyện niệm Phật. Cho nên là miễn là phát nguyện vãng sanh là được. Còn nếu mà ai mà phát nguyện lớn được thì tốt, nên nhớ vậy, càng lớn càng tốt, phải cố gắng học Như Lai thừa. À, tức là học để thành Phật, mà thành Như Lai đó, Như Lai thừa là cái xe chở đến thành Như Lai, thì cái mình phải làm gì, mình phải tu giống Như Lai, nguyện hạnh của Như Lai đó. Chúng ta đến đoạn tiếp theo, như vậy hết đoạn đó là rất hay đó không quý vị. Rồi, hạ đoạn vi nguyện cầu tự giác giác tha chi đức. À, tức là đoạn sau, đoạn tiếp theo đó là nguyện cầu đức của tự giác và giác tha. Tự giác là giác ngộ cho chính mình, giác tha là giác ngộ cho người khác, người khác là chính chúng sanh khác. Vì không phải, vị giác tha cố thủ tu giác dĩ, giác kỹ. Cái chữ này là chữ kỹ mà, chữ dĩ. Kỹ kỹ tỵ trồi kỹ sục, dĩ lên đen viết như sau, kỹ sục. Cho nên là ở đây là trước, vì bởi vì giác tha nên đầu tiên phải giác ngộ chính mình, phải tu, phải chứ tu này là phải phải giác ngộ chính mình. Tức là mình vì sao mình phải, mình muốn giác ngộ chúng sanh đúng không, mình không giác ngộ mình làm sao mình giác được chúng sanh đó. Giống như bây giờ mình muốn đi xuống sông cứu người chết đuối, mà trong khi đó mình chưa có khả năng bơi thì làm sao mà cứu được, phải đi học bơi đi chứ. Cho nên chúng sanh muốn độ được chúng sanh thì mình mới có năng lực đấy. Cho nên là thượng ấy nói là đầu tiên mình phải ráng tu cho tốt đúng không, mình tu không tốt mình không có trí huệ mình ra độ chúng sanh, độ cái gì, mình nói người ta đâu nghe, mình tu không có công phu, không có phước báo, không có trí huệ, không có gì hết làm sao được đó. Ít nhất là vậy, hoặc là gì, mình phải ra khỏi sanh tử thì mình mới có năng lực độ sanh. Thật sự hòa thượng giảng trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, hòa thượng nói rằng thật sự mình nói quý vị chưa thành Phật thì quý vị chưa có độ chúng sanh được. Đó là lời nói thật sự của hòa thượng, quý vị thấy đúng là thật là vậy. Đúng thời nay mà những người mình nói độ chúng sanh là các độ được bao nhiêu đâu. Thiện Trang nói quý vị bây giờ Thiện Trang làm nhiệm vụ này, Thiện Trang cũng kêu đó là mình không phải độ chúng sanh đâu, Phật Bồ Tát gia trì cho mình làm, cho mình kiếm chút công đức gì đó, hoặc là mình giúp cho một những người có duyên với mình đó, chứ không phải có công đức gì đâu, không có công cũng chẳng có đức gì đâu. Cho nên là đấy là cũng không độ được ai đâu, thật sự mình nói vậy. Quý vị nghe đó cũng là duyên, quý vị vì duyên xưa quý vị đã tu nên đời này quý vị gặp nghe lại pháp đó, cho nên quý vị thấy nó hoan hỷ vui vẻ và quý vị dễ dễ nghe. À, tại vì sao, vì quý vị với Thiện Trang có duyên nhiều đời nhiều kiếp, Thiện Trang kết duyên với quý vị rồi đó, cho nên là đời này quý vị nghe hoan hỷ và chứ quý vị khơi được cái tâm của quý vị lên, cho nên thì không phải độ quý vị mà quý vị tự độ đó. Cho nên là vì độ người khác là mình độ mình, À, tự độ mình độ mình rồi thì mới độ người khác, giống như người phải đi qua sông rồi thì mới thả được cái thuyền từ, gọi là lái ngược thuyền từ lại cứu người khác, chở người qua. Mình chưa qua được, mình cũng bơi không xong và coi chừng mình chết chìm người ta luôn. Cho nên là phải tự tu giác tha trước, giác ngộ mình đã, rồi sau đó mới. Nhưng mà vì gì, mục đích mà để giác ngộ người khác, giác ngộ chúng sanh. Cầu tự giác giả đoan vi giác tha, à, tức là gì, à, chữ cầu tự giác, cái người cầu tự giác, hay là cái chữ chữ giả này có nhiều cách dịch nè, nhưng mà đây chúng ta có thể dịch là bởi vì, à, gì, người mình dịch là người đi, người cầu tự giác, à, chữ đoan là chung cuộc, rốt cuộc, à, hay là quả thực cũng được, có nhiều cách. Chung quy là giác tha thôi, là vì giác tha thôi đó. Tức là mình thật ra mình không phải tự cầu giác cho mình, mà thật ra là mình chung quy là để giác cho người chúng sanh khác. Cho nên chúng ta cứ ráng ra khỏi sanh tử đi, chúng ta chứng quả đi, rồi chúng ta sẽ giác ngộ cho người ta được. Đó là tại vì mình mong độ chúng sanh, cho nên phải thành tựu chính mình chứ không phải ham. Còn nếu mà ham thành tựu cho chính mình á, thì quý vị biết là gì, quý vị trở thành gì, tu gì, tu, à, tiểu thừa, à, cho nên là Phật hay chê trách tiểu thừa, hàng tiểu thừa thì hàng tiểu thừa tu để chứng A La Hán, Bích Chi Phật thôi, rồi nhập Niết Bàn, thấy chúng sanh kệ, chúng sanh khó quá, khó độ quá, thật khỏi. Cho nên là hàng tiểu thừa là như vậy. Nhưng mà có những người tu giáo pháp tiểu thừa chưa hẳn là tiểu thừa nha quý vị. Thế đừng nói vậy, là cái nói ông sư đó, ông đắp cái y đó nên ông sư tiểu thừa, không phải. Chưa chắc người ta học hành tu đó nhưng mà người ta là đại thừa trong đó đó. Vì sao? Người ta độ chúng sanh mà. Cho nên độ chúng sanh là đại thừa. Còn nếu chỉ vì chúng mình mà nhập Niết Bàn, đó là mới tiểu thừa. Đó, cho nên có hiểu, quý vị hiểu như vậy. Cho nên có nhiều người sau khi mà thành tựu rồi thì, à, thôi nghỉ. Mà quý vị biết nghe, như trong cái thân thân mà thanh văn á, trong có nhiều bộ, nhưng mà Thiện Trang thấy bộ, trong bộ Mi Tiên Vấn Đáp á, có đưa ra một câu hỏi của vua Minada, hỏi ngài Mi Tiên, hỏi rằng là nếu nghe nói là thân cư sĩ nếu mà chứng quả A-la-hán thì phải là nếu như họ không xuất gia thì ngay trong ngày hôm đó họ phải nhập Niết Bàn, có đúng như vậy không? À, đó là ngài vua Minada đã hỏi, à, tỳ kheo, à, Na Tiên như thế. Thì, à, ngài Na Tiên mới đáp rằng đúng vậy, quả thế như thế đó là vương. Nếu như là người người cư sĩ mà họ đoạn dục đó, tức là họ, ở đây Thiện Căn nói chỉ đoạn dục, là Thiện Căn nói trong đó không nói, nhưng quý vị biết là tu, họ tu tốt, họ đoạn dục được á, không có dâm dục á, thì họ sẽ chứng quả A La Hán. À, sau khi chứng A La Hán thì ngay trong ngày hôm đó họ phải đi xuất gia. À, vì tại sao như vậy, tại vì sao, cái thân của người cư sĩ không có chứa đựng được cái phước đức của một vị chứng A La Hán, cho nên phải đi xuất gia. À, và giả sử như vậy không có tìm thấy người xuất gia cho mình là sao, không có thầy thì sao, thì tới cái buổi tối ngày hôm đó mặt trời lặn rồi thì họ phải nhập Niết Bàn. Tại vì sao? Không thể, với thân cư sĩ không thể làm được, không có dụ được đó. Thì, à, đó thì đó là gì, cái thân cư sĩ không chứa nổi công đức của một người là A La Hán. Và giả sử như vậy, có trường hợp ngài, Minanda, tức là ngài vua vua mới hỏi vậy, có trường hợp nào người đó lúc đó sẽ có được một vị thầy hiện thần thông tới truyền trao cho xuất gia cho không, thì ngài, tôn giả Na Tiên mới nói là vẫn có thưa đại vương, vẫn có. Cho nên quý vị thấy đây là gì, công đức của người, nếu mà như họ chứng A La Hán rồi, họ bị độ sanh đó, thì sẽ có. Thật ra quý vị chứng A La Hán đi, tự nhiên có, chắc quý vị phát nguyện cái là có Phật Bồ Tát tới truyền hiện thần thông tới, truyền cho quý vị xuất gia. Đó, cho nên là nhanh chóng là xuất gia chứ không có đấy. Còn bây giờ mà những người, cư sĩ, bây giờ không ai, chứng A La Hán hết, cho nên là toàn là cư sĩ tại gia, quý vị thấy không? Đó. Còn thế có người mới thắc mắc hỏi, ủa chứ là lục tổ đại sư Huệ Năng là thế sao, ngài thành tựu rồi ngài cũng đâu có xuất gia đâu, ngài đến năm, đến trốn đến 14 năm 15 năm sau ngài ra pháp sư Ấn Tông mới xuất gia cho mà. Và rất nhiều những cư sĩ khác, ngài cái ngài cũng hoài khai ngộ đó, mình cảnh giới còn hơn A La Hán mà sao mà đâu có xuất gia đâu. Quý vị thấy có mâu thuẫn không với lời nói trong kinh Phật không? Đó, trong giới luật hay là trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó, thì quý vị thấy có thể mi điên quán đá quyển sách hồi trước Thiền Văn Giảng thì có giới thiệu á, thì quý vị thấy có mâu thuẫn không? Thật ra không mâu thuẫn đâu. Những người mà cư sĩ á, mà như luật thị hiện đó là thị hiện Bồ Tát tới rồi, các ngài là đi ngược dòng sanh tử, các ngài tới thị hiện, cho nên các ngài thị hiện thân Bồ Tát. Còn người nói cái đoạn kia là nói cho người tu chứng như chúng ta chưa phải là thân phận Bồ Tát chúng ta tới, cho nên là sau khi tu chứng là phải hoặc là nhập Niết Bàn hoặc là xuất gia chứng A La Hán á đó. Cho nên là vậy, còn người mà đã là thị hiện, cho nên từ đó Thiện Căn suy ra lục tổ đại sư Huệ Năng là thị hiện, không phải thật sự là ngài ngài là chứng trong đời này, ngài đã chứng rồi ngài tới thì thị hiện thôi. À, thế không ngày ngày cái thân tướng ngài người cư sĩ làm sao ngài giữ tới 14 15 năm được, đúng không? Sau khi khai ngộ rồi chứng rồi thì chắc là ngài chắc chắn ngài đã thành tựu rồi thì ngài không thể thể hiện phải xuất gia chứ đó. Cho nên là đó là gì đó, đó. Hoặc là có thể là gì vì cái hoàn cảnh nào đó, nhưng mà thì đang nghĩ chắc là thể hiện đó, đó là theo suy luận của thầy cha. Hoặc đó có những cái vị cư sĩ á, thì cho nên mình không khinh thường được ai hết á. À, có nhiều người cũng cư sĩ nhưng mà đó là Bồ Tát đó quý vị, đừng có tưởng người ta là người thường nha. Đó, không biết từ đâu, ở đâu cũng có Bồ Tát á. Thật ra thời nay cũng rất nhiều Bồ Tát nhưng mà các ngài không thể hiện thân tướng của người giảng kinh thuyết pháp, vì giảng kinh thuyết pháp thời nay bị chúng sanh ném đá dữ quá, cho nên sợ là thôi chúng sanh như vậy nó đọa ác đạo tội nó, cho nên thôi ta núp núp thôi, ta làm công việc khác đó, chứ không phải là Phật Bồ Tát bỏ chúng sanh đâu. Ngày nay Phật Bồ Tát đến cũng rất đông. Ở đây chúng ta tiếp tục nha. Như vậy đoạn này nói là gì? Đoạn tiếp theo là nguyện cầu đức của tự giác và giác tha. Bởi vì giác tha nên trước phải giác ngộ chính mình. Người cầu tự giác chung quy là giác tha. À, tức là cầu tự giác cũng thật ra là giác tha. Đây là người đại thừa. Rồi chúng ta tới đoạn kinh văn tiếp theo. Cái mục tiếp theo là Mậu Tam. Mậu là E, E3. Tức là đang chúng ta đang ở mục C2, D2 và E3. Phát nguyện và phân lục. Tức là cái mục tiếp theo là phát nguyện. Đây là tỳ kheo Phát Tạng ngày phát nguyện và chia ra làm 6, 6 khoa. 6 khoa là 6 mục. Tức là trong mục E3 này sẽ có tới 6 cái mục là F1 đến F6. Rồi, chúng ta bắt đầu vào. Mậu kỷ, chữ này chữ kỷ, kỷ nhất tức là F1. Nguyện thanh đồng Phật, tức là nguyện âm thanh á, âm thanh của ngài á giống như là âm thanh của chữ Phật vậy. Đó, là cho nên là nguyện âm thanh giống với Phật hay là giống với chữ Phật. Đây là mục C2, D2, E3 và F1. Thì quý vị nếu nhìn theo cái mục này thì rõ ràng đúng không? Ở cái phần đầu hình như Thiền Trang chưa có đánh số rõ, nhưng mà phần sau thì Thiền Trang đánh số rõ rồi. Để chúng ta vào kinh văn. Kinh văn như sau: Nguyện ngã Đắc Phật thanh tịnh thanh, pháp âm phổ cập vô biên giới, tiên dương giới định tinh tấn môn, thông đạt thầm thâm vi diệu pháp. Có nghĩa là nguyện con được âm thanh thanh tịnh của Phật. Chúng ta có ai mà học Khang Cổ chính xác thì dịch không có sai được chỗ nào hết đó. Đó là nguyện con, ngã là con đó không, ngài tỳ kheo Phát Tạng tự xưng được thế nào, được cái gì, cái âm thanh thanh đây là quan trọng, tại vì trong đây có một loạt từ. Nhưng mà cái chữ thanh tịnh là tính từ, nó đứng trước cái danh từ âm thanh thì nó bổ nghĩa cho danh âm thanh, cho nên mình nói âm thanh thanh tịnh. Rồi Phật là một danh từ nữa thì như vậy trong cấu trúc chữ chi thì cái chữ danh từ A với B thì đằng sau là B trước rồi mình dịch A sau, thì bây giờ mình nguyên cái cụm này là B mình đảo tới đằng trước và xong. Cho nên nguyện con được âm thanh thanh tịnh của Phật hay là như Phật á. Cách nào cũng được. Pháp âm phổ cập vô biên giới, tức là pháp âm, đó là âm thanh thuyết pháp mình đó, thì rộng phổ cập, tức là bây giờ mình cũng nói, dùng từ phổ cập là rộng khắp á, rộng khắp vô biên giới, tức là không có giới hạn. À, giới đây là giới của Phật pháp giới á, không có, hoặc là giới của thế giới cũng được. À, tức là đối với chúng sanh cõi người cõi trời địa ngục ngạ quỷ súc sanh đều nghe được đó. Đó là một cách giải thích kiểu giới của thập pháp giới. Còn cách giải thích giới thứ hai là giới của thế giới á, là truyền khắp vô biên thế giới. Ví dụ như là ngài bây giờ ngài thành Phật rồi đúng không quý vị? À, Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng bây giờ chúng ta ở thế giới Ta Bà cũng nghe được tên, nghe giáo pháp của ngài được, nghe được về ngài, đó cũng là phổ cập biên giới. Cho nên chữ giới này có hai nghĩa, giới nào cũng 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 đúng hết. À, nhưng mà giới giới này thì thôi thiên về cái chữ giới của giới phân biệt, tức là giới của chúng sanh á, thập pháp giới á, cái kiểu đó. Tiên dương giới định tinh tấn môn là tiên dương. Tiên dương thì chúng ta ai cũng hiểu đúng không? Tiên dương là mình nói cái gì đó, ai có công đức mình mới tiên dương đúng không? Còn nếu mà không có đức gọi là phê bình đúng không? À, tiên dương gì? Cái môn pháp môn tu đó là gì? Giới định là tinh tấn. Đây là một trong ba la sáu là ba la mật. Gồm có giới định và tinh tấn, thật ra là bố thí đúng không ạ? Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Thì ở đây nói tắt thôi, nói thật là giới định và tinh tấn, không có nói thì mình hiểu là có lục độ. À, tiên dương giới định tinh tấn môn, thâm đạt thậm thâm vi diệu pháp đó. Thì thâm đạt cái pháp vi diệu rất sâu. À, thì quý vị ai mà học ở đây thì Trang sẵn nói luôn, tại vì có nhiều người không học hết chữ Hán thì Trang nói sẵn là ở đây á, chữ thậm nè, thì thâm nè, vi diệu, là bốn cái chữ này là tính từ, còn chữ pháp là danh từ, cho nên tính từ để đứng trước danh từ, nó bổ nghĩa cho danh từ đó, quý vị biết vậy thôi, quý vị dịch không bao giờ dịch sai hết á. Còn cái chữ thông đạt này là gì? Động từ kép đó, sau động từ thì nó cần một cả cái cụm này, nó làm một tân ngữ, là một giống như một danh từ vậy đó, đó. Cả một tân ngữ thì như vậy mình dịch nó không sai. Nên là mấy người học không có học ngữ pháp á, họ dịch nó sai tùm lum mà họ cũng biết nữa. Còn mình á, mình học kỹ như vậy á, ngữ pháp vững vàng, mình phân tích, cho nên ai mà chỉ cần mà vào mà phiên dịch với Thiền Trang á, đó, phiên dịch với Thiền Trang, cho dù là những giáo viên dạy tiếng Trung ở ngoài á, nếu mà họ dạy mà không kỹ á, họ dạy mấy cái trung tâm mà luyện thi cấp tốc thôi đó, không phải luyện thi gì mà luyện luyện giờ giao tiếp cấp tốc thôi á, là họ vô là họ dịch là sai à. Nhưng mà những người mà có cái trình độ khá hơn á, những người trình độ như mình dạy ở các trường đàng hoàng á, cái chiêu tụng bản á, họ có học về cái ngữ pháp á, thì cái riêng cái Hán hiện đại á, văn bạch thoại đó, nói đó, lời nói họ dịch ít sai lắm. Nếu có sai thì sai sót chút xíu mà mình chỉnh cái là họ hiểu ngay, tại vì họ không học ngữ pháp. Còn Hán cổ thì họ không học, thì mình nói, nhưng mà họ nói qua họ cũng hiểu một phần, là tại vì họ có vốn ngữ pháp. Còn mấy người mà học cái kiểu mơ mơ màng màng á, rồi cái chạy vô phiên dịch thì đó, giống như cái nhóm bên kia họ dịch á, cho nên dịch sai nhiều thứ lắm, mà mình nói họ cũng không hiểu luôn, tại vì ngay từ đầu là họ đã không học người pháp rồi thì nói cũng không hiểu. Cho nên vì vậy á, nó sanh ra đã vô nó sai rồi, một sai thì tất cả sai thôi, cho nên là không có cách nào chỉnh được đó. Quý vị cố gắng mình học á, sau này mình học học chính xác thì, tại vì mình là phàm phu, mình cứ theo ngữ pháp mình học. Như vậy ở đây tạm dịch là nguyện con được Phật thanh thanh tịnh, pháp âm rộng khắp không biên giới, tiên dương giới định, tiên dương môn giới định tinh tấn, thông đạt thậm thâm vi diệu pháp, hay là thâm thập pháp vi diệu rất sâu. À, thì ở đây do Thiện Trang là phải cố gắng dịch theo cái cấu trúc, là cấu trúc quý vị biết đó là 2 2 3, cho nên là đảo từ một chút, đó là do bài kệ, cho nên quý vị thông cảm, chứ không phải vì mình muốn cho nó rõ ràng thì phải dịch thành văn cơ. Còn đây là dịch về 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 bài kệ, cho nên là quý vị thông cảm theo dịch như thế. Nào, chúng ta vào phần tiếp theo. Ở đây thì Thiện Trang có để cái bài kệ này. Hôm trước thì do đọc cái năm sử liệu về năm việc của việc Đại Thiên á, thì có một bài kệ này để an ủi cho những người phạm tội. Tại vì cái sự tích đó là tôn giả Đại Thiên khi mà trong đời phạm rất nhiều tội, thì đến mà tăng đoàn đi nghe Thế tăng các vị tỳ kheo đọc cái bài kệ trong kinh Pháp Cú. Bài kệ này là thế này: nhược nhân tạo trọng tội, tu thiện dĩ diệt trừ, bỉ năng chiếu thế gian, như nhược như nguyệt xúc vân ế. Có nghĩa là gì? Nếu người tạo tội nặng, tu thiện mà diệt trừ, hay là tu thiện để diệt trừ à, điều hay là người đó đó, chữ bỉ đó là người đó đó, người đó hoặc là điều soi tỏ thế gian như trăng ra khỏi mây. Cho nên đây là an ủi cho tôn giả Đại Thiên á. Thì tôn giả Đại Thiên lúc thì nghe bài kệ này mừng quá, mình có thể tu thì có thể trừ hết cả. Mà tu thiện nè, không phải tu thiện thế gian, không phải đi làm từ thiện đâu nha quý vị, là tu thiện là vô tu theo nhà Phật á. Cho nên đây là nói để cho những người nào mà có phạm giới vấn đề vân vân thì quý vị có thể hiểu được là quý vị có thể tu để mà không có bị nghiệp nó lôi kéo à. Cho nên thiện căn nói quan trọng trong nhà Phật, Phật luôn luôn từ bi với mọi người. Phật nói rằng gì? Có hai người là mạnh nhất ở thế gian, dũng mạnh nhất. Một là gì? Một người không bao giờ phạm tội, không bao giờ có tội lỗi, đó là tuyệt vời đúng không? Người thứ hai đó là gì? Người thứ hai đó là Phật nói là người phạm tội lỗi mà biết sám hối đó. Cho nên là nhiều người phạm tội lỗi mà che giấu thì chịu thôi đó. Cho nên hồi bữa giảng thấy có những người giảng, nghe thiện căn giảng cũng biết đó, theo như thật ra sám hối là gì? Quý vị báo cáo lên cho mọi người biết cái lỗi của mình đó. Thì cái tội đó nó diệt trừ và mình không phạm nữa thì cái tội đó nó diệt trừ thôi. Cho nên thật ra cái lễ mà lễ sám hối trong nhà Phật á, nhiều người không biết cái bữa đó hôm trước ai đó bình luận lên báo thầy tổ chức sám hối cái kiểu gì đó, là biết người ta không có học học khác, không có học không sâu. Chứ sám hối thực ra sám hối nhà Phật là gì? Tổ chức cái lễ Bồ Tát lên nhận quà để quý vị báo cáo là con đã phạm những tội gì trong nửa tháng qua. Để làm gì? Để báo cáo như vậy để mọi đại chúng biết, mà biết là nó hết tội. À, thế vậy thôi. Vì chứng minh rồi cho nên là không dám phạm nữa, lần sau mà phạm nữa thì đâu được. Cho nên là từ đó mình dũng mãnh báo cáo với đại chúng thì cái tội mọi người đều biết rồi, với là cái đó nó không che giấu thì mình rất quan trọng. Quý vị biết là gì? Khi mình tạ tội mà nếu mình che giấu thì không ai biết, cho nên ai cũng nghĩ mình tu tốt đúng không, ai cũng nghĩ mình tu rất tốt, cho nên đến lúc cuối cùng nghiệp nó quật mình. Còn nếu như mình đã báo cáo mọi người rồi thì mọi người thấy cái người đó tu nó có nghiệp như vậy, tại vì vấn đề như vậy, cho nên lỡ họ có chuyện gì thì mọi người cũng không thói tâm. Còn người mà che giấu đại chúng đó, mình như mình phạm giới rất giới mà đặc biệt với trọng, mình phạm mà che giấu thì cuối cùng cái nghiệp mình nó nặng hơn, tại vì mình lừa dối chúng sanh. Cho nên sau này mình chúng sanh thói tâm, đó cái tội mình nặng hơn là chỗ đó đó. Quý vị hiểu không? Ví dụ như bây giờ mình phạm một cái giới trọng rồi cái mình không biết gì hết, mà như quý vị tại gia thì quý vị phạm phá thai đi đó, đó là thuộc giới trọng. Hoặc là nếu mà không thọ giới đi, quý vị cũng đó là phạm một cái nghiệp trọng mà quý vị không biết, quý vị giấu luôn rồi mà phạm nhiều lần nữa, giấu suốt. Hoặc là quý vị phạm tà dâm mà quý vị giấu suốt luôn, rồi cái đại chúng đồng tu cứ nghĩ ôi cái cô đó tu rất là tinh tấn nè, rất là tốt nè, vân vân thế này kia, nhưng mà cái nghiệp nó che giấu nó thêm cái tội gọi là vọng ngữ nữa, thành nó nặng nữa, thành ra quá trải nghiệp nó chả đè lên. Cuối cùng cái đại chúng thấy mình tu rồi sao không được nè, rồi tại sao cuối cùng mình đọa lạc nè, cái đại chúng thói tầm kêu tu tốt như vậy còn đọa lạc đó, thói tầm nên cái tội nó càng nặng hơn. Còn người ta nói ra rồi, người mình nói ôi tôi phạm đó giới đó rồi, đó giới đó rồi, thì cái tội nó tiêu diệt, vì mình thứ nhất là đại chúng không còn nghi nữa, cái nghi ngờ về giáo pháp Đức Phật không còn nữa. Đó là không còn nghi, tại vì họ biết là nhân như thế thì quả như thế đó. Cho nên cái tội sám hối là chỉ sám hối đơn giản vậy thôi. Bình thành văn á, sám hối đơn giản vậy, đâu có gì đâu. Cái người không biết mà bảo là phải pháp hội này kia, pháp hội đâu mà sao, đâu có phải đâu, Phật đâu, thời xưa Đức Phật đâu có bảo là làm pháp hội lên lễ Phật là sám hối đâu. Bây giờ chẳng qua là về sau này người ta không học thà rồi, cái chẳng có ai sám hối hết, không có chịu ra có lễ sám hối, cũng Bồ Tát cũng chả có ai ra sám hối. Cho nên bí quá chữ tổ chế ra, ôi phải lễ hồng danh sám hối nè, lễ này lễ kia nè, may ra nó bớt tội. Cái đó là chẳng qua bí quá thời đại về sau. Chứ còn nếu đúng thật ra thời Phật, quý vị coi trong lục tạng mà coi, sám hối đâu phải lễ Phật đâu. đâu có phải lễ này kia đó, nhưng mà sau này cũng phương tiện, nhưng mà đến cách sám hối đó cũng đỡ, còn đỡ hơn không sám hối đúng không? À, cho nên Hòa Thượng Minh Thông mới nói tại sao các chùa phải có 14 rằm á, trước khi cái lễ Bồ Tát là lên sám hối trước. À, sám hối bằng cái nghi thức nào, lạy hồng danh sám hối, nào là lương hoàng sám vân vân, để làm gì, để cho nó diệt tội đi, rồi hôm sau lên có đỡ phải có mang tội nữa. À, cái chứ đâu ai ra đứng ra nói tội phạm gì đâu trong nửa tháng qua đâu, không có, không có ai báo hết á. Bây giờ quý vị đi tìm đi, được mấy chùa có nghe nói là hình như hồi xưa có thiền viện Thường Chiếu, còn thứ hai là ở Vạn Linh. À, là hai nơi, một nơi của Hòa Thượng Minh Từ, một nơi của Hòa Thượng Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Thích Trịnh vậy thôi. Còn những nơi khác thì không biết, thì đang nói đấy là những cái trong cái ấy. Tất nhiên viện viện Lục Học Huệ Nghiêm thì Nghiêm đang tin là có đó, thì chắc chắn có. Còn những nơi khác không biết, nhiều nơi nữa đó, có làm như lý như pháp hay không thì không biết, nhưng mà ít nhất mình biết hai nơi đó. Đó, còn nhiều nơi nữa có thể mình không biết, nhưng mà rõ ràng là quý vị thấy là cái cách sám hối là như vậy, để sau này chúng ta học cái luật thì chúng ta sẽ biết rất rõ ràng. Rồi ở đây chúng ta sẽ vào đoạn chú giải cho cái đoạn kinh văn này. À, giải tức là chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ. Thủ nhị cứu tức là hai câu đầu, nãi pháp tạng tỳ kheo, nguyện cụ như Phật lợi tha chi hành đức. À, tức là gì? À, hai câu đầu này là gì? Ngài tỳ kheo pháp tạng nguyện được đầy đủ, hay là có đủ cái đức, cái hành đức, và những cái đức hành, đức là đức năng á, hành nó là hành động á, những cái hành đức, hành đức, những cái việc làm á, mà sao lợi tha giống như Phật. À, đây là ngài nguyện như thế. Tức hai câu đầu là gì quý vị thấy? Hai câu đầu là gì? Là nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh, pháp âm phổ cập vô biên giới. Đó là câu này là đức lợi tha. Rồi tiếp tục là gì? Nguyện đắc Như Lai thanh tịnh chi thanh, tức là nguyện được cái âm thanh thanh tịnh của đức Như Lai. Đó quý vị thấy cái câu này thì rõ hơn, ngài cho thêm cái chi ở chỗ này đó, thì cũng vậy thôi không sao. Thanh tịnh giả, à, bây giờ giải thích chữ thanh tịnh. Vô ác hành hay là vô ác hạnh, bây giờ chúng ta nên đọc ở đây là vô ác hành chi quá thất, ly phiền não chi cấu nhiễm, viết thanh tịnh. À, tiêu chuẩn thanh tịnh này cao quá, quý vị thấy không? Tiêu chuẩn thanh thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là không có những cái lỗi lầm của ác hạnh. À, ác hạnh tức là những cái việc lỗi lầm của những việc ác. Rồi vậy nữa, phải xa lìa, xa rời đó những cái cấu nhiễm của phiền não. Khó như vậy, cho nên bây giờ mình thanh tịnh chưa? Tiêu chuẩn thanh tịnh ở đây là gì? Phải xa rời, phải không có những cái lỗi lầm của ác hạnh, những cái hành ác. Thì cái này cái gì dễ làm được đúng không? Nhưng mà cái tỷ sau này nó khó quá, là gì? Xa rời những cái điều gì, những cái cấu nhiễm, tức là cái cấu là cái cũng là cái bụi bẩn á, nhiễm là ô nhiễm á, đó, của phiền não. Thì cái điều này không mấy ai làm được đâu, cho nên tiêu chuẩn thanh tịnh này cao. Viết thanh tịnh là thanh tịnh. Giải hai câu đầu là tỳ kheo pháp tạng nguyện có đủ hành đức lợi tha như Phật, nguyện được âm thanh thanh tịnh của Như Lai, về thanh tịnh không có lỗi lầm của hành ác, xa rời cấu nhiễm của phiền não, gọi là thanh tịnh. Như vậy đây là một tiêu chuẩn để nói về thanh tịnh nha. Rồi chúng ta tiếp tục với đoạn tiếp theo. Nguyện ngã như Phật năng tiên, vô ác vô quá ly cấu chi pháp âm, phổ cập vô biên các chi giới. Đó, tức là nguyện con có cái pháp âm đó thế nào, nguyện con giống như Đức Phật. À, giống như Đức Phật, như như đây là giống như Đức Phật chứ không phải có, không? Giống như Đức Phật. có thể tuyên thuyết cái pháp âm mà không có lỗi lầm và xa rời cái sự cấu nhiễm. Cho nên là, hay là chữ cấu này mình có thể dịch chữ nghĩa khác là tỳ vết, không có xa rời cái gì, hoặc là mình có thể chữ có nhiều cái chữ chữ như cái chữ vô chữ quá này mình dịch là tỳ vết cũng được. Nói chung là dịch nhiều nghĩa lắm, mà nghĩa nào cũng hợp lý thì đó tùy mỗi người dịch giả người ta chọn vào. Thì Trang giả một đường, thì Trang chọn nghĩa khác để cho nó có nhiều nghĩa. Cho nên ở đây gọi là nguyện con giống như Đức Phật và có thể tuyên thuyết được cái những cái pháp âm mà không có lỗi lầm của và xa rời những cái tỳ vết. Rồi có thể như dịch như thế: phổ cập vô biên các chi giới, tức là phổ cập là mình rộng khắp những cái gì vô biên, mỗi tất cả các giới. Thì giới này thì sẽ giải thích đằng sau. Giới giả Đại Thừa Nghĩa Chương viết về chữ giới này thì trong sách Đại Thừa Nghĩa Chương nói: giới biệt tức là sự khác, cái phân biệt của các giới đó. Giới này không phải giới lục nha, chữ giới này khác cái chữ giới lục. Ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ mở ngoặc cho chúng ta, sợ chúng ta không hiểu. Phân biệt, sai biệt, vi giới, tức là gì? Phân biệt, khác biệt gọi là giới. Thì cái chữ giới này là phân biệt, khác biệt. Chư pháp tánh biệt, cố danh vi giới. Tức là gì? Các cái tính chất á, tính chất tánh là tính chất của các pháp thì nó khai biệt đó, nên gọi là giới. Ở đây nói như vậy quý vị mơ hồ đúng không ạ? Thì Trang xin giải thích rõ hơn. Ở đây nói thế này, tức là giới là gì? Giới là cái các tính chất của các pháp nó có sự sai biệt. Ví dụ như chúng ta tính chất của pháp, một pháp đó là lấy người là một pháp, người mà một pháp, trời là một pháp. Thôi chúng ta nói trời khó quá ha, chúng ta nói chút súc sanh là một pháp. Thì chúng ta với súc sanh khác nhau đúng không ạ? Khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là người thì cái thân hình như thế này, có trí huệ như thế này, có cái xã hội loài người như thế này. Còn súc sanh thì cái tính chất nó khác nha, đúng không? Chúng súc sanh nó mê mờ vân vân, nó không thể nào sống giống đời giống là người. Cho nên tính chất của các pháp khác nhau đó, đó gọi là giới. Giới là cái sự phân biệt ra. Cho nên á, mình mới phân biệt ra là giới đó. Cho nên là nếu mà phân biệt kỹ á, thì nó chia ra nhiều loại lắm. Bây giờ trong cõi người chúng ta, thì bây giờ chúng ta nói trên địa cầu này thôi, thì cũng phân biệt ra rất nhiều giới người. Ví dụ như người châu Âu, người châu Á, người châu Mỹ đúng không? Cũng là phân biệt. Và nói người nước này, người nước kia, người Nam, người Bắc vân đó. Đó là gì? Tính chất của mỗi pháp đó. Tức là mỗi người ở vùng miền đó, mỗi vùng nó khác nhau rất rõ ràng đó. Giống như Thiền Trang là người miền Trung, hồi xưa là sinh ra tại Quảng Ngãi, người con ở đất Quảng Ngãi, nhưng mà sống được có mấy năm ở Quảng Ngãi rồi chuyển vô Lâm Đồng sống rồi. Rồi cho nên là Thiền Trang cũng có gốc của người Quảng Ngãi đó, và cũng có cái tính chất của người Lâm Đồng. Cho nên là Thiền Trang có cái tính chất riêng, không giống với người Quảng Ngãi mà cũng không giống hoàn toàn người Lâm Đồng. Người Lâm Đồng là người nào? Người gốc Lâm Đồng là hồi xưa hay chọc nói với nhau là người dân tộc Cà Ho, Châu Mạ đâu vân đó, thì mới người Lâm Đồng. Còn mình là người vùng khác di cư tới. Thì quý vị thấy cái tính chất của Thiền Trang cũng khác. Quý vị mà người sống ở Hà Nội, mà quý vị sanh ra Hà Nội, mà nếu mà Hà Nội có một số cái vùng á, tự nhiên sanh ra đời nói giọng nghe nó chuẩn, nghe nó rõ ràng lắm. Còn Thiền Trang là gì? Sanh ở vùng miền khác, điện năng nói có nhiều khi cái âm nó không rõ, nó không rõ, nó không có chủng chủng giọng đó. Người Sài Gòn đó, họ cũng nói chủng giọng, người Hà Nội nói chủng giọng, người Sài Gòn nói hay, người Hà Nội nói chủng đấy, mỗi giọng. Cho nên là hình như Thiện Trang sau này thì nghe học Phật thì nghe nghĩ lý do là người phước ở đất phước, đất phước người phước ở, mình không có phước cho nên mình sanh ở vùng khác đó. Cho nếu mà mình sanh ở cái vùng Hà Nội đó, là mình cái giọng mình tự nhiên nó chủng, nói cái dấu ngã với dấu hỏi là nó rõ ràng. Còn mình bây giờ nói mình phải cố gắng, mình gọi là mình phải cố gắng mình để ý á, thì mình mới nói cái dấu ngã với dấu hỏi nó chuẩn. Còn nếu mình không có ý mà mình cứ nói một cách tự nhiên á, thì cái dấu hỏi với dấu ngã nó không phân biệt được đó. Nên nhiều khi người ta nghe người ta không biết cái chữ ngã hay ngã, chỗ nào không biết chữ ngã nào đó, đó là quý vị có thể phân biệt được, nghe được không quý vị? Để đó là tính chất của vùng miền đó, nó cũng khác nhau đó. Rồi người Việt Nam mình là người Đông Nam Á, quý vị thấy không? Người Đông Nam Á, cái vùng Đông Nam Á phước báo yếu hơn, cho nên là nghe không, người nhỏ thấp nhỏ bé à, chơi các môn thể thao thua người người châu Âu. Người nào sinh ra châu Âu tự nhiên người ta to cao, người Mỹ to cao đó. Rồi đó là khác, mà mình thật ra phước báo của mình cũng đỡ hơn châu Phi. Châu Phi thì người ta cũng sanh ra cũng to cao đó, nhưng mà người ta sống nhiều cái đất nước sống không được lâu. Đó là tính chất, gọi là lấy cái sự tính chất của khác biệt của các pháp đó làm giới. Giới là cái sự phân biệt mà sự sai biệt à, quý vị hiểu chưa? Chữ giới là như thế, là tóm lại đơn giản cái vị giới giả à, chữ cái bây giờ là đại khái. Đại khái là nói về giới là dĩ sai biệt với nghĩa, là lấy cái sự sai biệt làm nghĩa đó. Sự sai biệt tức là khác nhau đó, nhưng cái không có giống nhau. Sự vật bỉ hữu năng, cái chữ này chữ trì tự tướng à, sự vật bỉ hữu năng trì tự tướng à, sai biệt vi vô hỗn viết à, thị viết giới. Cái này là cái sự vật á à, tức là nói về sự vật thì ví dụ như một vật nào đó, một sự việc nào đó thì bỉ hữu tức là hai bên, bên này với bên kia. Nếu mình đem ra hai điều đó mình ra so sánh với nhau, ví dụ như quý vị lấy cái vật đúng không, bây giờ điện thoại đúng không, điện thoại iPhone 11 với iPhone 12 là nó khác nhau đúng không, và mình nói điện thoại iPhone với điện thoại Samsung nó khác nhau, đó là sự vật này cái kia. Thì có thể gì, năng trì tự tướng tức là nó có thể giữ được cái tự tướng của nó, cái tướng riêng của nó à. Sai biệt nhưng mà không có bị hỗn tạp, hỗn loạn. Đấy, cái chữ này, chữ hỗn này có nghĩa là lộn xộn, lung tung à. Nó sai biệt nhưng mà nó không có hỗn loạn, lung tung. Thì đó là giới à. Cái chữ giới ý nghĩa như vậy. Quý vị thấy rất hay á, ở chỗ này. Này là rõ ràng nhất á. Tức là các sự vật tuy nó khác nhau nhưng mà nó vẫn không lộn xộn. Cái tính chất cái đó, hay như vậy đó quý vị. Đó như hồi xưa Thiền Trang có một câu hỏi thắc mắc, tức là thì Thiền Trang học ở khoa học á, thì Trang thấy có một điều người ta nói là trái đất quay quanh mặt trời à, thì mình nghe quái đất trên quay mặt trời thì mình cũng dễ hiểu thì lực hút này, trái đất nó quay quanh mặt trời thì đúng rồi, mình chấp nhận, có thể chấp nhận được cái sức hút gì đó quay. Nhưng mà sau đó mình biết thêm mặt trời á nó lại bao nhiêu hành tinh nó quay quanh mặt trời, rồi mặt trời nó là quay quanh trung tâm của hệ ngân hà à, thì mình thấy ủa, vậy thì nó quay đâu phải nó quay phức tạp, nó đâu phải quay một kiểu đâu. Nếu mà quay một kiểu thì dễ đúng không quý vị, nó quay một kiểu thì nó kéo một cái chiều quỹ đạo cố định thì đơn giản, nhưng bây giờ nó còn kéo thêm một cái quỹ đạo khác nữa, vậy thì nó chạy theo một cái kiểu hướng khác, nó đâu có nó cố định đâu, cho nên nó rất là phức tạp đó. Mà tại sao nó có thể quay được mà nó không lệch được? Thì hồi đó nghĩ mãi không ra là tại sao là như vậy, đó là cái thắc mắc khi mà mình học khoa học á. Sau này học kinh Phật rồi thì dần dần mình cũng hiểu được à, dần dần á rồi cũng hiểu được, mình nghĩ là à thì là nghiệp lực của chúng sanh đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ là nghiệp lực chúng sanh bất khả tư nghì, là nghiệp lực của chúng sanh nó quay như vậy đó, quay 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 vậy. Thế thì Trang nghĩ là do cái lực của chúng sanh nó có duyên, nó còn phước báo, nó còn sống được, cho nên cộng nghiệp của chúng sanh trên những cái quả đất đó, những cái vùng đó à, nó cho nên nó khiến nó quay yên tâm, nó quay đúng theo trình tự đó. Còn khi nào nghiệp lực chúng sanh mà nó không đủ phước rồi vân vân thì cái khiến nó quay khác đi, tự nhiên nó sanh ra tai nạn thôi. À, thì hiện trang có liễu giải như vậy và cũng không biết đúng hay không, nhưng mà mình nghĩ chắc đúng á. Thì hôm bữa vô tình coi trong kinh Đại Bảo Tích à, thì Đức Phật nói đúng y chang như vậy. Đức Phật nói là do, thật là do nghiệp chúng sanh. Chúng sanh khi còn nghiệp thì nó tự nhiên nó sẽ khiến ra cái nghiệp lực của chúng sanh á, nó tạo ra một cái lực mà khiến tất cả cái vận hành của mặt trời, mặt trăng rồi đó, nó như thế. rồi khi là nghiệp chúng sanh nó hết duyên đó, cái nghiệp nó sẽ thay đổi. Cho nên cho dù có Atula dùng sức mạnh cỡ nào nữa cũng không thể bẻ được các cái dòng chuyển động nghiệp của chúng sanh đó, tức là không thể thay đổi quỹ đạo của mặt trời mặt trăng được, không được. Atula chỉ có thể che thôi chứ không thay đổi được. Dùng sức thần thông của Atula không thể thay đổi quỹ đạo của mặt trời được. Vì không, nghiệp chúng sanh mạnh cho cơ đó. Cho nên trong trong kinh Địa Tạng quý vị thấy nghiệp lực của chúng sanh là như cái gì, có thể lớn hơn núi Tu Di, có thể sâu lường biển cả, có thể ngăn thánh đạo đó. Cho nên chúng sanh đừng có cho là nghiệp lực của những địa ngục đó rất lớn đó. Cho nên đừng có nghĩ là những cái đó không có tội, sau khi chết đều có cái quả báo cả. Và chúng quý vị thấy rõ ràng là vô trong địa ngục rồi, cho nên là dù có thần trời rồng cỡ nào cũng không có thắng được cái nghiệp lực. Nghiệp lực của địa ngục vô gián vô cùng lớn, cho nên là có thể ngăn được hết sâu giường biển cả, còn đó là sâu như biển cả, không phải, còn lớn hơn núi Tu Di nữa, đúng không? Nghiệp lực mạnh lên cho nên ngăn luôn cái thánh đạo luôn. Mà có nghĩa là gì, ngăn thánh đạo là gì, quý vị phạm vào tội đó là quý vị không chứng đạo thánh được đó. Và điển hình rất nhiều người trong thời Đức Phật không thể chứng được đạo thánh vì phạm vào tội ngũ nghịch. Cho nên nghiệp lực của đó cực trọng nghiệp, cho nên nó ngăn lại, cho nên là nghiệp lực chúng sanh hết. Đó là câu trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Cho nên là mới hỏi tại sao trong kinh Vô Lượng Thọ Ngài A Nan mới thắc mắc đó, không tại sao như thế đó, tại sao như thế, nhưng mà cuối cùng là nghiệp lực thôi. Nghiệp lực đó mà bây giờ khoa học người ta nói là gì, đó là cái năng lượng, lượng năng lực đó quý vị. Cái năng lượng á, nó năng lượng nó sanh ra một nguồn năng lượng như vậy, mình làm như vậy thì nó sinh ra nguồn năng lượng, nghĩa nó tác động cái thế giới này, nó di chuyển như thế. Chúng sanh mỗi người đóng góp năng lượng vào cái vận động của toàn bộ hệ ngân hà này mà mình không biết, hàng ngày mình gia trì vậy đó. Cho nên nếu chúng sanh tâm thiện thì cái hệ ngân hà nó đi, mặt trời mặt trăng nó đi đúng quỹ đạo, gọi là nhật nguyệt thanh minh phong điều dĩ thuận đó, phong đó, phong điều vũ thuận đó, đó mình đọc trong kinh Vô Lượng Thọ đó, gọi là gì đó, nghiệp lực của mình nữa quý vị. Hàng ngày mình phát ra những cái nguồn năng lượng từ tư trường đó, nó tác động hết mọi thứ xung quanh. Cho nên là Phật sở hành xứ quốc ấp thâu tụ nơi nào có giáo pháp của Phật, tức là nơi đó có người tu hành đúng theo lời Phật, thì tự nhiên cái năng lượng đó nó chuyển biến, tự nhiên cái đất nước đó, vùng đó yên bình mọi thứ. Cho nên là, cho nên kinh Địa Tạng cũng nói là gì, mỗi ngày nếu mà một ngày trai nó, mỗi tháng ngày trai trì một biến kinh này, đọc tụng là họ thực hành, họ tu theo đúng đúng theo kinh Địa Tạng, thì sao, ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần không có xảy ra tai nạn, chính nhà của người đó ở cũng được yên bình. Đó là nói kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng mới khuyến tấn chúng sanh tu thiện thôi. Còn kinh Vô Lượng Thọ có được như năng lực như vậy không quý vị? Được chứ, kinh Vô Lượng Thọ hơn nữa. Kinh Vô Lượng Thọ là về Tây Phương Cực Lạc độ chúng sanh mà nguyện lớn. Mà đằng sau này chúng ta học có câu là giả sử cúng dường hằng sa thánh, bất như kiến dũng cầu chánh giác. Đó thì công đức nó còn lớn hơn nữa mà. Cho nên là nếu thật sự ở vùng đó có người giảng kinh, có người tu theo kinh Vô Lượng Thọ thật như lý như pháp, thì đúng là bốn phía đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần không có xảy ra những tai nạn đâu, không có động đất đâu. Cho nên bây giờ nhiều tai nạn như thế, nhiều việc như thế không là do người tu không như pháp. Vì sao không tu như không như pháp? Vì không học thâm nhập vào kinh điển, cho nên là không biết. Đó, rất nhiều đồng tu nghĩ mình tu rất là tốt mà đâu có vấn đề đâu, nhưng mà phạm giới hết trơn à, quy xét coi mình đa vô phạm hết. Cho nên là thật sự là do, cho nên là mà thời nay là do không chịu mà lười, lười lắm. Bây giờ người mà nghe chánh giáo ít người nghe lắm, thích nghe gì đâu không à, thích coi gì đâu, coi sanh tử thì thích, còn coi mà Phật pháp mà Phật pháp mà nghe khó 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 chút, nói là ôi hòa thượng Tịnh Không giảng khó hiểu quá đó, nghe thì không chịu nghe cái toàn bộ, nghe trích đoạn thôi, ôi hòa thượng giảng dài quá, ôi cái bộ đó giảng khó quá, rồi thầy Thiện Trang nói gì đâu mà khó quá, dài quá, cái thời gian đâu nghe, lười, chúng sanh quá lười, cho nên không có cách nào đó, thời nay chết chết mà đáng chịu thôi. Cho nên đến khi phạm hết rồi mà quý vị phạm giới tạo thập ác, là mai mốt mình tạo nhân toàn đi vô đường ác rồi đòi về Tây Phương Cực Lạc, thì đến lúc năm chung coi thử coi vẫn có cơ hội, nhưng mà lúc đó nghiệp nó che cho nên mơ mơ màng màng, mê mê màng màng ra đi, niệm không nổi. À, ở đây sẵn có người hỏi, tại vì quên mất là câu đây họ gửi lâu quá rồi, hình như trước thời nhân nhập thất, cho nên là có trong email trong đó họ nói: A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, kính mong thầy khai thị cho con. Hòa thượng Hải Hiền biết trước ngày giờ, thượng phẩm thượng sanh, còn những chúng sanh khi lâm chung làm sao rõ ràng biết là người đó thật sự về với Phật A Di Đà, còn những thân trung ấm nữa làm sao mình biết chắc họ được được là họ đã về cực lạc độ. Con đã hiểu nhưng mong muốn được chính xác nhất từ lời khai thị của thầy à. Con kính tri ân thầy. À, câu hỏi này à, lâu lắm rồi, hình như trước khi mà Thiền Trang tịnh tu cho nên Thiền Trang có đọc qua mà Thiền Trang quên mất, không để ý, tu xong quên. Ở đây thì à, quý vị thật ra những điều này Hòa Thượng Tịnh Không là giảng hết rồi à, ai nghe Hòa Thượng thì biết cả. Làm sao biết rõ à, người bây giờ không biết trước ngày giờ, làm sao biết làm sao người ta đã vãng sanh hay không? Thì Hòa Thượng nói nếu muốn biết người ta vãng sanh chắc hay không á, thì quý vị có thể, một là lúc ra đi, ra đi người ta rõ ràng hay không, lúc mình ra đi người ta rõ ràng, người ta lên người ta chắp tay, người ta thấy Phật rồi, người ta nói thấy Phật vân vân, người ta vui tươi, người ta niệm Phật, không có chắp tay nữa là vui tươi, người ta niệm Phật câu Phật hiệu cuối cùng thì người đó vãng sanh rõ ràng. Còn trường hợp mà thân trung ấm hoặc là những quán sanh thì chúng ta thấy thấy thế nào? Hòa thượng nói cái đó thì có thể người ta sẽ báo mộng, nếu như quý vị muốn biết chắc nhất người ta vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc á, thì cái quý vị nguyện với họ là họ báo giùm đi, thì họ Tây Phương Cực Lạc thì họ có năng lực sẽ báo cho quý vị, là họ đã báo cho quý vị vãng sanh được. Còn nếu như họ không vãng sanh thì họ không báo được, đúng không quý vị? Họ đọa vào đường nào đó làm sao có năng lực báo được là họ vãng sanh được đó. Còn nếu mà báo báo rõ ràng nha, chứ không phải báo mà vọng tưởng, mình cứ tưởng tượng mừng quá mong muốn người ta vãng sanh quá nên mình làm mơ, nên rồi mơ rồi kêu ô vãng sanh thiệt rồi đó, cho nên thế không phải. Và phải rõ ràng cái giấc mơ đó nó rõ như ban ngày, hoặc là có điềm lành gì đó rõ ràng đó. Thì người mà về Tây Phương Cực Lạc họ có năng lực đó, còn người mà không có về Tây Phương Cực Lạc á, thì không có năng lực đó. Cho nên có người nói, có người hỏi nhập vô người khác báo vãng sanh như vậy, cứ báo là tôi vãng sanh rồi như vậy có tin hay không? Quý vị nghĩ coi, người Tây Phương Cực Lạc mà còn phải nhập vô người mà người khác nữa sao? Người nào nhập vô người khác, người nhập vô người khác phần đa là gì? Quỷ hành à, cho nên là nếu mà nhập vô người khác báo mình vãng sanh là có thể quỷ hành nhập vô, chưa hẳn là quỷ hành đó, có thể quỷ hành nào á, khác họ nhập vô họ lừa đó. Còn người Tây Phương Lạc cần bây giờ mà năng lực thần thông đầy đủ diệu dụng mà cần phải phải nhập thân nữa à? Không cần đâu đó, cho nên là cái đó là điều mà chúng ta để ý nha. À, cho nên là cái nhập thân mà nhập vô thân xác thì thường thường là cảnh quỷ nhận nhập thôi. À, còn Phật Bồ Tát hầu như ít không không mấy khi sử dụng cái đó đâu. À, cho nên cái đó nó cũng ta phải để ý mà hiểu được nha. À, còn người mà Hòa Thượng nói người chắc chắn vãng sanh rõ ràng nhất là biết trước ngày giờ họ vãng sanh. Còn người mà đến lúc lâm chung à, có thể thấy Phật rõ ràng ra đi đó, à, niệm Phật rồi ra đi, thì đó cũng là một người chắc chắn vãng sanh. À, còn những trường hợp khác không chắc chắn. Hòa Thượng nói rất rõ ràng, dù có đỉnh đầu có ấm thân mềm vân vân cũng không có chắc, không có quyết định được vãng sanh. Mà thật ra cái đó thì ai mà học luận câu xá đó, là hoặc là mai mốt họ chúng ta nếu mà có thời gian chúng ta học là được à, luận hành di thức á, những cái bộ luận về di thức á, thì điều nói rõ điều những điều đó. Bây giờ người ta cái chụp mỗi cái câu cái bài kể trong luận câu xá không mà cái khúc đó nói không rõ, nói không kỹ, người ta lại chụp chụp cái khúc rồi cái cho đỉnh đầu ấm mà à, thân mềm mại vãng sanh, không phải như vậy. Đó, chứ không phải văn thanh Tây Phương Cực Lạc đâu quý vị, nói đó là tóm tắt thôi, giải thích ra không nên đơn giản như vậy đâu. Nên không học giáo pháp, không học kinh điển á, có nhiều cái sự ngộ nhận, nhiều cái sự sai lầm, rồi cái mình dẫn người ta cũng sai lầm theo, mà sai mà mình cũng không biết luôn, rồi mình mang tội mình cũng chẳng biết nữa. Cho nên nguy hiểm á, thời nay là có những cái gọi là, nếu mà Thiền Trang nói là hồi nay mình cố gắng, nếu mà không là người hoằng pháp thì thôi, còn đã là người bước lên hoằng pháp thì hãy chịu khó thâm nhập kinh tạng, hãy chịu khó coi lời chư tổ giảng sao, lời kinh nên thế nào thì mình học mình nói theo thì không sợ sai. Còn tự mình học được cái chút xíu mình biết rồi mình tự mình nói ra thì nguy hiểm vô cùng. Đó. Cho nên là thời nay mà đa phần mọi người lười lắm, người lười học thì nhiều mà người thích giảng thì đông. Đó là một cái thời, cái nạn của thời mạt pháp. Cho nên dần dần giảng, mỗi người giảng đi mỗi hướng khác nhau, dần dần nó sai biệt rất nhiều. Và chúng sanh ấy thì thông thường thích nghe những gì dễ hiểu chứ không thích nghe những gì trong kinh điển. Kinh điển khó hiểu mà, à, dài quá mà, đó. Cho nên là chết chỗ đó đó. Cho nên là dũng vô mình thôi, mình lười quá. Do mình là cũng do mình không có tâm cầu học thì chịu thôi. Đó là không biết thế nào, học Phật pháp là học mà học mới tu mà không chịu học thì thôi, ráng chịu chứ sao. Như vậy đầu tiên là chữ giới, à, lấy cái ý nghĩa như thế đúng không? Tục ngữ trung, à, tức là trong tục ngữ thì có câu nói như thế này: các giới nhân sĩ, à, các giới nhân sĩ tức là trong giới người á, thì có các giới, ví dụ như người nhóm người này nhóm người kia, giống như hồi thời xưa người ta nói là sĩ nông công thương đó, đó là cũng bốn giới nhân sĩ đó. À, sĩ là gì? Những người học đúng không, những người đi học đó, còn nông là làm dân, nông dân đó. À, công là công nhân và thương là những người buôn bán đó. Cho nên hồi xưa thì nhân hồi nhỏ thì người ta thấy gì có là nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong, nhất nông nhị sĩ. Đó là hồi xưa hồi nhỏ mình học có bài đó, tức là ý là tôn trọng cái người làm nông dân hơn. Thì sao người bác sĩ thì hết gạo thì không có gạo cho nên chạy rong, thì cái cuối cùng là nhất nông nghị sĩ. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy là phi thương bất phú đó mà. Bây giờ là gì, đi máy bay thì cũng biết là thạng thương gia, thương gia là quan trọng nhất, cho nên bây giờ là người nào giàu là nhất, cho nên bây giờ là thương nhất thương, à, nhất mà phải là thương nữa. Rồi nhì gì, nhì cái nhì hình như bây giờ cũng là bây giờ sĩ cũng chưa chắc nữa, sĩ bây giờ là cũng chưa chắc đứng nhì đâu. À, cho nên là nhiều người mà trình độ cao, học thức cao đâu mà thấy không có làm ra tiền nhiều, người ta cũng chê thường, khi thính thường. Cho nên thời đại điên đảo rồi, bây giờ là giàu là được, à, giàu nhiều tiền nói người ta nghe. À, đó là về chúng sanh thời này điên đảo, cho nên Phật pháp cũng không thể nào hoằng truyền tốt được trong thời đại này. Rồi thử giới tự diệt cụ thượng nghĩa, tức là chữ giới này á cũng đầy đủ cái nghĩa trên, tức là nghĩa của cái nghĩa trên này và nghĩa của các giới nhân sĩ. Do thị khả tri, do vậy có thể biết rằng phổ cập vô biên giới tức thị biến ư nhất thiết. Do vậy có thể biết rằng câu phổ cập vô biên giới đó tức là rộng khắp tất cả. Đó, chúng ta có thể hiểu được câu đó là như vậy. Đoạn này dịch như sau: nguyện con giống như Đức Phật có thể tiên thuyết pháp âm không có lỗi lầm, rời sự tì vết, rộng khắp vô biên tất cả thế giới. Về chữ giới, trong Đại Thừa Nghĩa Chương ghi giới biệt, tức là phân biệt sai biệt, là giới. Tính chất của các pháp là sai biệt nên gọi là giới. Đó, các quý vị thấy tính chất của các pháp thì sai biệt rõ ràng đúng không? Ví dụ như cái có pháp thì nó hình tròn, có pháp là hình vuông, vân vân. Đó, mỗi cái pháp nó hình dạng nó khác biệt, cho nên cái tính chất của nó cũng sai biệt. Nước nó khác với dầu, vân vân. Đó, nó mỗi cái tính chất nó có nhiều cái sai biệt trong đó, cho nên gọi là giới. Đại khái nói về giới, lấy sai biệt làm nghĩa, sự vật này kia có thể giữ gìn tự tướng, tức là tướng của riêng mình đó, sai biệt mà không có hỗn loạn, đó là giới. Tức là nó sai biệt nhưng mà nó không có hỗn loạn, chứ không phải nó lung tung lang tang trong đó. Không phải, tí nó khác nhau nhưng nó vẫn có trật tự trong đó. Cho nên quý vị thấy người thì nó vẫn có, người thì tí có khác nhau nhưng vẫn là người, mình cũng phân, nó có thứ tự, chứ không phải nó loạn cào cào trong đó rồi không phân biệt được cái vật nào vật nào. Không phải, người cũng vậy, cũng rất rõ ràng đúng không? Mình nhìn người châu Á mình biết người châu Á đúng không, nhìn người châu Âu mình biết người châu Âu đúng không? Đó là giới. Trong tục ngữ nói với các nhân sĩ, chữ giới này cũng đầy đủ nghĩa ở trên, do đó có thể biết phổ cập vô biên giới, tức là rộng khắp tất cả. Rồi ở đây chúng ta do tới chắc là để bữa sau đi, bữa sau chúng ta học tiếp, vì bây giờ cũng hết giờ rồi. Chúng ta sẽ đọc học bài 112 vào bữa tiếp theo. Còn hôm nay chúng ta chừng ở đây, tại vì nếu mà học nữa thì mất nhiều quay thời gian quá, đúng không? Tới đoạn đây là bắt đầu tới lục độ rồi, cho nên để hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Thì Thiền Trang đã chia sẻ với quý vị thấy những cái nội dung chúng ta học, thật ra là học thì nhiều, nhưng mà mình học được bao nhiêu, hiểu bao nhiêu, hành bao nhiêu là được. Quan trọng là 2 giờ nghe pháp hoặc là hơn 2 giờ nghe pháp, quý vị nhiếp tâm được vào, quý vị tâm không tán loạn, đó là 2 giờ tu thiền định. 2 giờ mở mang trí huệ, đó là quý vị tu trí huệ ba la mật. 2 giờ quý vị tu định, đúng không? Và tu trí huệ rồi. Và 2 giờ quý vị không phạm giới, cho nên quý vị tu giới ba la mật. 2 giờ quý vị mang lại sự bình yên cho những chúng sanh xung quanh, do quý vị tập trung nghe, đó là quý vị tu bố thí ba la mật. Cho nên là có đầy đủ. Và 2 giờ rất là tinh tấn nghe pháp, không có giải đãi, không có lười biếng, không có xen tạp đi làm lung tung lung tang, thì đó là 2 giờ tu tinh tấn ba la mật, đúng không? Tinh tấn ba la mật. Như vậy, và cuối như vậy quý vị cũng có đầy đủ bố thí trì giới. Còn nhẫn nhục nữa. Nhẫn nhục là gì? 2 giờ nhẫn ngồi im để nghe đó, tập trung nghe, đó là 2 giờ nhẫn nhục ba la mật. Cho nên một thời pháp tuy là ngắn nhưng mà mình đã tu đủ lục độ ba la mật trong này đó, thì hôm sau chúng ta sẽ học lục độ ba la mật. Cho nên tại sao có nhiều người nói hình như niệm Phật hoài nó không vô, nhưng mà nghe pháp xong niệm Phật nó vô đó, thì tại vì trong 2 giờ nghe pháp, người giảng pháp và quý vị đều tu là gì? Lục độ ba la mật trong 2 giờ đó. Cho nên là nghe pháp rất là tuyệt vời, dễ tu hơn. Rồi sau đó mình tâm nó thanh tịnh rồi, mình niệm Phật thì mỗi một câu niệm Phật là mỗi một câu tương ưng với Phật. Mỗi câu niệm Phật mới bước chân đi về tịnh độ. Đó là một bước thêm một bước nữa rồi. Đó, cho nên là rất là tuyệt vời là như thế. Cho nên hay có cái nghe còn bao giờ người giảng mà giảng không nổi nữa, Thiện Trang giảng không nổi nữa, giảng cảm thấy không có lực nữa, thì Thiện Trang nghĩ. Tại vì sao? Vì đó là mình không có đủ mang năng lượng lại cho chúng sanh. Và nếu mình có năng lượng cho chúng sanh, cho năng lượng cho mình, thì mình cố gắng. Đó, cho nên là quý vị thấy 2 giờ nó trôi qua rất là nhanh là vậy. Hơn 2 tiếng đồng hồ vèo hết. Đó là mỗi ngày như vậy nghe. Và có đồng tu nói với Thiện Trang, gia đình của người đó nghe, mỗi ngày nghe pháp thầy giảng là giống như coi phim vậy đó. Ôi, mọi người đều tỉnh táo, đã lắm. Đó là gì? Rất là tuyệt vời. Đó là gì? Không phải Thiện Trang giảng đâu, mà đó là lời của Kinh Phật, lời của Phật. Cho nên được Phật Bồ Tát gia trì cho quý vị nghe, Thiện Trang cũng được gia trì, cho nên Thiện Trang nói ra được những điều mà bình thường không nói được. Đó là gì? Người bên này có tâm cảm, bên kia có ứng, Phật Bồ Tát ứng. Còn chúng ta là những giống như Thiện Trang, giống như cái đài để phát ra cho quý vị, trong trạm tiếp sóng. Còn trạm chính mà phát thông tin á, là ở Tây Phương Cực Lạc, ở hoặc là trên Tỳ Lô Giá La Như Lai gia trì, hoặc là Đức Bổn Sư ngài đang ở đâu đó, ngài cũng gia trì cho chúng ta, ngài phóng xuống để vào cái đài tiếp sóng, Thiện Trang chỉ phát lại mà thôi. Cho nên chúng ta đều nhận được những lợi ích nhất định, cho nên đừng có lùi, hãy đáng nghe. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hẹn quý vị vào tuần sau. Và A Di Đà Phật, chúng ta xin phép hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.